Nam mô
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Cùng quý Phật tử viên đạo tràng hôm nay thân mến, hôm nay là ngày tu Bát Quan Đại Giới và niệm Phật của đạo tràng chùa Phước Lực của chúng ta, ngày 16 tháng Giêng âm lịch năm Giáp Ngọ. Hôm nay phục vụ ngày hôm qua vì ngày rằm tháng 3 tháng Giêng, cho nên đãi bà con đi vô chùa chúng ta dùng cơm, đi vô nhiên với chùa. Và hôm nay là ngày tu bù ngày Bát Quan Đại Giới. Hôm nay sư giảng cho chúng ta nghe bài học mới với tựa đề là người tu biết tĩnh tâm. Người đó, người tu biết tĩnh tâm. Đây là bài học rất là đặc biệt, sư trích ra ở trong kinh Lợi Vàng. Bài kinh này dẫn khởi bởi kinh Chánh Hạnh, một đoạn ở trong kinh Chánh Hạnh để cho Phật tử ta được nghe. Thì đây là bài kinh cũng nhắc nhở cái cách hành tu, cách sống, cách hiểu biết và cách thực nhận của người hành giả chúng ta trong đời sống tu. Ở đây là những người chúng ta biết chi tu á, có cái tâm mà quý tu để mà giải thoát, cho nên sống với cái tứ quan nghi của mình, sống trong cái nếp sống của chúng ta luôn luôn với cái tâm hoàn toàn là nghĩ nhớ biết về mình tỉnh giác, để mà không có rơi vào cái phiền não mới và cố gắng để loại trừ phiền não cũ và tâm chúng ta lên an tịnh và đưa chúng ta lên giải thoát. Đây là cái cách tu mà đòi hỏi phần tỉnh giác chúng ta rất là cao. Cho nên cái đề tài hôm nay chúng ta không là người tu biết tĩnh tâm. Tại vì người tu biết tĩnh tâm nha, người không tu có biết tĩnh tâm không? Không phải không? Người tu biết tĩnh tâm như Phật tử mà chuyên tu niệm Phật á thì làm sao? Thì thường nhớ niệm Phật, phải không? Mình chuyên tu niệm Phật là thường nhớ niệm Phật, mà không chuyên tu niệm Phật có thường nhớ niệm Phật không? Không, đã như vậy. Cho nên người không chuyên tu niệm Phật thì họ niệm có giờ có khác là thôi à, ngày mấy thời là nghỉ rồi đó, còn ngoài ra họ không niệm Phật nữa. Đã như vậy, thành ra đó là không có chuyên. Còn là chuyên á thì là ngoài cái giờ công phu mà cố định, mình sắp xếp cái thời khắc biểu để làm sự cố định tinh tấn chúng ta hàng ngày ở nhà của chúng ta. Nhưng mà rồi thì buông ra ngoài cái giờ công phu đó, mình cũng tỉnh giác để tu theo cái cách kiểu mà chúng ta đang sinh động. Đi, đứng, ngồi, nằm, làm công việc gì chúng ta cũng nhớ niệm Phật cả, tùy theo cái việc làm của chúng ta. Đó gọi là gì? Là lúc nào cũng nhớ niệm Phật hết, không bao giờ thay đổi, không bao giờ để mất đi danh hiệu Phật. Nên gọi là người chuyên tu. Người chuyên tu, còn người không chuyên tu á thì nó thay đổi nè. Có tu mà không chuyên là thay đổi, là có những thời gian mình không thèm niệm Phật, mình gác niệm Phật qua bên, mình tu cách khác. Đó, cái này sư nói từ nghe hoài đó, phải không? Là mình tu tạp á, mình tu thêm tu bớt, tu cách này cách kia cách nọ, mà cách mình tu thêm tu bớt á thì mình không có niệm Phật. Đó là không có chuyên. Cho nên cái người chuyên thì không chuyên hai cái khác nhau. Bởi vì vậy người tu chuyên là người quyết tâm để sống thành tựu, nhất tâm để giải thoát. Cho nên là suốt đời từ một thời gian dài đến khi chết, chúng ta chỉ có niệm Phật không mà thôi. Đi đứng nằm ngồi gì, cách tu bất cứ thời điểm nào cũng là niệm Phật không mà thôi, chứ không có xen kẽ và cách tu khác. Nói như vậy gọi là người tu chuyên. Người không chuyên á thì là họ xen kẽ những cách tu khác, hay là những người mà tu á họ không có niềm tin vững chắc lên cái pháp hạnh của mình, cho nên họ xen vào cái khác để bổ sung thêm. Tại vì niệm Phật không đủ mà bổ sung thêm, ví dụ thì chú tụng kinh chẳng hạn đi, đó là cái cách họ bổ sung thêm, là nó bổ sung thêm. Thật sự ra là không có thêm cái gì mà lại bớt, là thêm cái phụ mà bớt cái chánh đó là không niệm Phật. Nên đây là cái thiệt thòi lớn của người là không có niềm tin vững chắc nó pháp hạnh của mình. Cho nên người tu tịnh độ chúng ta phải giữ niềm tin nơi pháp môn tu, vì Phật đã nói rõ rồi, phải chuyên trì niệm Phật. Và tổ cũng dạy chúng ta phải hằng trì niệm Phật, đi đứng nằm ngồi, và như vậy mới sớm nhất tâm được. Nên hôm nay sư cũng khuyên nữ hoài là có nhiều Phật tử thì không giữ niềm tin nơi pháp tu của mình, cho nên là nay tu này mới tu khác, ngày tu hai ba thứ, thấy không? Ra niệm Phật hẳn mới chuyên, rồi thử hỏi tại sao. Là hỏi rằng là sư ơi, con niệm Phật hoài sao cũng lâu, sao chậm nhất tâm quá? Tại vì mình không có chuyên lấy gì nhất tâm, phải không? Mình tu tạm không, mình nhất tâm sẽ nói. Nói như vậy đó, đây là một cái mà đòi hỏi chúng ta phải có tỉnh giác cao, có độ nhận thức cao, và có quyết chí cao, và có sự chuyên thật là mạnh, là công phu dứt khoát, chúng ta mới hành trì chuyên được. Mình tự nhớ điểm này đó, nói như vậy. Cho nên ở đây người tu biết tĩnh tâm là nhắc chúng ta trong cái đời sống của chính mình, ngay thân chính mình, để luôn tỉnh giác biết mình. Thì dẫn lời kinh Chánh Hạnh sư nêu lên đây tự ta nghe đơn giản thôi. Thứ nhất, là gì? Một là chánh mắt, hai là chánh tai, ba là người có chánh mũi, bốn là người chánh niệm, miệng, sáu là người chánh thân, bảy là người chánh ý. Phải không? À, đây là luật căn của chúng ta. Người mà sống chánh hạnh là người có gì? Sáu căn chánh. Sáu căn chánh. Đây là gọi là người có chánh hạnh. Thì cái hạnh này hạnh chân chánh. Hạnh đưa chúng ta đến luật căn thanh tịnh để an tâm mà đi vào thiền định để giải thoát. Và nếu mà luật căn mà chúng ta không thanh tịnh đó thì chúng ta sẽ bị phiền não, cho nên tâm bị dao động, cho nên chúng ta không thể tập trí tuệ và giải thoát được. Cho nên đây gọi là kinh chánh hạnh. Kinh chánh hạnh là kinh đề đưa chúng ta lên những cái điều kiện đặc biệt để đi vào cái chánh hạnh tu để giải thoát, gọi là kinh chánh hạnh. À, thì người muốn được giải thoát á, đó cái tâm phải là tâm chân chánh, tức là cái tâm thiền định, à, tâm không còn phiền não, nó có trí tuệ chân chánh mới đoạn được vô minh, trở thành tựu được quả giải thoát. Cho nên để khởi đầu chúng ta phải tu từ từ ngoài đi vào, tu từ ngoài đi vào, nói tu từ ngoài đi vào, nhưng thật sự cũng nhờ từ ở trong mà nhiếp phục, đã mới thắng được cái vấn đề gọi là cái cửa sổ tâm của chúng ta không mở ra. Đó, như vậy là Phật tử nhìn ra được mấy cửa sổ ha. À, nhận được là mấy cửa sổ, bốn cửa sổ dồn vô trong, hai cửa cái nhìn vô trong, mà ra ngoài ruộng là có ba cửa. Phải không? Phải như vậy thì nói là cho vui thôi đi, để ý Phật tử mà không tập trung á thì mà liếc cửa sổ này mà liếc cửa sổ kia, phải không? Đó như vậy. Còn nếu mà cứ tập trung mà nhìn thẳng sư phụ để nghe mà thôi, đó như vậy đó. Còn lâu lâu Phật tử mà không để ý, không tập trung, nó ngoái sao coi đồng hồ tới giờ nghỉ chưa. Đó là không tập trung, phải không? Hay là dây qua dây lại để nói chuyện, đó như vậy là không tập trung. Đó, không tập trung nên bị hướng qua cái đề mục khác, đó như vậy. Thì cũng như người tu ta về mình tập trung vào một cái điều kiện tối ưu là gì? Là tâm yên. Tâm yên thì trí mới sáng được. Đó, nhưng mà tâm không yên thì trí không sáng, giống như luôn nước á, mà nó trong vắt á thì là mới rõ thấy hình. Thấy đó không? Và nếu mà luôn nước đục á thì hình mình rọi không vào thấy được. Đó như vậy. Cho nên có bài kinh mà Đức Phật nói hỏi tỳ kheo này, chứ tỳ kheo, với nước đục à, các con có thể nhìn thấy cây kim ở dưới đáy ao đó không? À, những con sò, con ốc ở dưới ao, những con cá lậu qua lậu lại. Thì tỳ kheo trả lời rằng: Bạch Thế Tôn, là không thấy được. Lý do tại sao vậy? Chứ tỳ kheo trả lời: Bạch Thế Tôn, vì nước đục. Còn nếu trường hợp nước trong thì sao? Hỏi các tỳ kheo. Thì các tỳ kheo trả lời rằng: Nếu nước trong, chúng con sẽ nhìn thấy cái cây kim dưới đáy ao, những con ốc, sò đáy ao, những con cá lậu qua lậu lại, con đều thấy rõ hết. Và hỏi tại sao? Bạch Thế Tôn, vì nước trong. Phải không? Cái tâm chúng ta yên tĩnh á thì chúng ta thấy biết rõ mình hết. Đó, như vậy thấy biết rõ từng phiền não ở trong tâm của chúng ta mà biết mà đoạn trừ, dù phiền não nằm sâu bên trong mà vẫn thấy. À, còn phiền não thô bên ngoài thì kiểm soát rất là dễ dàng. À, còn nếu mà tâm mà bị giật đục rồi đó thì nó che lấp hết, mình không thấy được. Mà thấy rõ chưa? Mà tâm giật đục là tâm phiền não. Còn nếu mà cái tâm thanh tịnh là gì? Là tâm hết phiền não, là tâm trôi, là tâm thiền định. Đó, như vậy cho nên người có trí tuệ nhìn thấu được cái tâm mình và đoạn trừ những cái phiền não gốc nằm dưới đáy tâm của chúng ta, giờ mới thành quả giải thoát được. Đây là một cái pháp hành tu của người hành giả. Đây là nói về tu thiền, đúng không tính? Người tu tịnh độ chúng ta thì sao? Lúc nào cũng chăm chú vào câu niệm Phật, lấy câu niệm Phật để làm cho lắng động, để tiêu trừ đi những tham vọng của chúng ta. Đó, như vậy thành ra mỗi một câu niệm Phật mình niệm đó cũng như là cục phèn mà rơi rớt vào trong cái đáy lưu tâm của mình, và từ từ đó nó sẽ là quá giải và nó tiêu trừ đi cái phiền não trong cái lưu tâm của chúng ta. Đó, như vậy đó, từ từ cái tâm chúng ta nó thanh tịnh, nó yên lặng, nó trong sáng, là như vậy. Cho nên ở đây cũng là pháp hành tu đi vào trong cái lời kinh, trong kinh chánh hạnh như thế này. Phật dạy: Người chánh mắt, người chánh tai, người chánh mũi, người chánh miệng, người chánh thân, người chánh ý. Hết, nhiều hơn. Đó, chỉ đoạn kinh mình thấy nó đơn giản thôi. Nhưng mà khi giải ra rồi tôi thấy nó rất là nhiều. Bây giờ đơn giản kinh, Phật nói đơn giản. Người trí nghe mà nhận thức được là nó quyền diệu vô cùng. Còn người không biết á, và đó là cái gì mà chánh mắt, chánh tai, chánh mũi, chánh miệng, chánh thân, chánh ý là cái gì? Tại sao nó mắt mà chánh mắt, tai mà chánh tai? Chữ chánh á, chữ chánh là CH NA sắc, NA hát sắc, tức là chánh, chánh là chưa chánh, ha, chánh là đúng đắn, chánh là ngay thẳng. Chữ chánh nghĩa là như vậy đó. Ra chánh là chân chánh, chánh là đúng đắn, chánh là ngay ngay thẳng.
chánh có nghĩa là chân lý. Đó như vậy, cho nên là chữ chữ chánh. Vậy là con mắt, mắt chánh là mắt gì? À, là mắt, mắt thật của chúng ta, mắt sáng, à, mắt biết thấy rõ đúng như thật. Đó là con mắt, mắt của người tu của chúng ta, mắt là người muốn giải thoát là con mắt chánh. Còn con mắt của người thế gian là sao bạn thể? Mắt thì lý ngó, phải không? À, con mắt là à, nó sao? Nó xấu, nó không đẹp, phải không? Nó như vậy. Tại đó là con mắt thế gian, nó như vậy. Con mắt đầy sân si, con mắt đầy phiền não, con mắt đầy sự là gì? Là những cái phiền phức, phải không? À, bây giờ là không tốt, à, mà tâm trạng, tâm lý thế gian sầu não khổ sở, hay là sân giận bực bội thù oán, sân si nó hiện ra nơi nơi con mắt đó, đây gọi là mắt thế, mắt thế gian, người mắt thế gian. Còn đây là con người mắt của người tu của chúng ta thì lại khác. Cho nên cái nhìn của người tu chúng ta là nhìn theo bà tử hiền hậu dễ thương, hai bà tử đầy từ bi bác ái ta, và rất là sáng suốt. Đó là con mắt của người người tu chúng ta, cho nên gọi là chánh mắt. À, vậy thì nơi đây sư dẫn lộ cái bài kệ, từ từ đưa chúng ta vào cái hiểu nghĩa từng câu một. Cái bài kệ lý của tổ sư dạy như thế này, nói về con mắt á, là ngó ngay sư bước chân đi, ngó vào tâm trí mà luôn khi không rời. Đó thì người tu chúng ta là có chánh mắt, còn người không tu thì không có chánh mắt. Tại vì á, người không tu thì mắt hay liếc ngó, theo bà thử ngồi đây nhưng mà con mắt nó liếc bên kia, liếc bên này, phải không? Đấy, như vậy đó, nhìn lên ngó xuống, mắt không yên, để ý từng chút của người này của người kia. À, từ việc này từng việc nào, hay là thích nhìn cái gì mà nó ưa nó muốn. Đó như vậy, đó là cái con mắt của phạm vu. Đó như vậy. Còn con mắt của người tu chúng ta lại khác, tập trung vào một điểm để nhìn, để mà chủ tâm vào trong đó, và không lệch lạc qua cái điểm khác, không bị phân tâm. Đó, để tập trung vào một vấn đề gọi là gì, là trước mắt. Ví dụ đi thì nhìn xuống chân mà đi, không có liếc qua liếc lại. Sao tự thấy người mà đi liếc qua liếc lại á, là người cặp mắt không đoan chánh. Mình có ý gì đó mới vừa đi mà vừa liếc. Con mắt á thì là thấy là thấy tưởng là nhìn thẳng, thấy đứng đi thẳng, ai con mắt liếc bên này liếc kìa. Phải không? Là vừa đi vừa liếc á. Và tự thấy người mà hay liếc là người đó tâm tốt hay tâm xấu? Xấu rồi, phải không? Người tu mà nhìn thẳng nhìn ngay không liếc ai hết, giờ là nhìn thẳng. Đó như vậy chứ không có nhìn liếc. Mà người nhìn liếc thì nhìn kỹ không? Kỹ không? Kỹ không? Kỹ. Trời ơi, liếc để ý dữ lắm, không kỹ. Thấy không? Thì đó, mình liếc, nó liếc ngó mà liếc là kỹ. Nó như vậy đó. Thật ra người nam người nữ mà liếc mắt nhau kỹ là vô tình. Kỹ không? Kỹ lắm chứ bộ. Liếc là ta nhìn kỹ lắm đó. Phải không? Nó như vậy là bộ liếc cho là kỹ lắm. Còn nhìn thẳng vậy chứ không kỹ lắm đâu. Như vậy còn để ý cái gì của ai mà liếc không? Liếc dữ lắm, liếc mà cho chắc ăn mà. Phải không? Như vậy thì nó nhìn kỹ lắm. Đó, như vậy. Cho nên là nhìn liếc là cặp mắt không đẹp. Đối với người tu của chúng ta, không nên nhìn liếc. Nhìn thẳng, nhìn ngay, không nhìn liếc. Thôi giờ nói trở lại vấn đề là cái hạnh tu con mắt của người tu chúng ta. Mà đây là chỉ cái hạnh tu của người tu chúng ta. Giờ nó liếc ngó gì nữa nha. À, nghĩa là người tu con mắt phải nhìn thẳng về phía trước. Và khi đi như vậy đó, mà nhìn thẳng cái bước chân mình đi. Rồi cái hạnh người tu đó mà thể là khi mà bước vào trong cái sở hành để mà tu á, thì nhìn cách trước 2-3 thước mà thôi, cho được nhìn xa hơn. Đó, cái thứ nhất là gì? Nói về cái vấn đề đi á, mà nhìn kỹ cái bước chân thì không dám té, phải không? À, mà tự nhìn xuống cách 2-3 thước trở lại, mình đi rất là vững vàng. Mà tự nhìn cách xa 20 thước mà mình đi á, là sao mà tự thế thì chơi ra nhìn đằng kia bước đi đằng này, ra chỗ cao chỗ thấp mà đâu có biết đâu, hay là những cái cục đá cục đất gò lỏng như thế, hay là gai chóc mà gai trong mình không thấy thì mình dướng vào đó là mình té liền, phải không? Đó, như vậy cho nên là người tu lúc nào đi ngó xuống, ngồi vào ngó đằng xa quá xa, mày ngó đằng xa là mày ngó đằng xa thấy đường đi rồi thì bắt đầu ngó xuống đi từ từ, là đi ngay cái hướng mình đi, ngó ngay xuống bước chân đi. À, ngó ngay xuống bước chân đi, gọi là ngó cách nhau 2 thước trở lại thôi. Đó là hạnh người xuất gia nha. Mới tập tu mà tự thấy mấy vị sa di mới tập tu đó, đi thấy tội nghiệp lắm, không dám nhìn ai chứ, không dám liếc ai gì luôn, nó vậy đó. Mới vô tu là phải đi cho ngay ngắn đàng hoàng, hai tay xuôi cò đó, nắm cái áo lại không cho phất phơ nữa đó, chứ phải đi cà xả như kỹ mật phong. Phải không? Phải như vậy. Hay mà thấy thầy tu là đi cà xả là thầy tu đâu được rồi, là tâm không an không định đi kiểu đó. Thấy không? Đó, ta đã mới vô tu lập hạnh trước, lập hạnh trên kia chế cái thân là mới đi tu á thì nó còn cái rau trao lóc chóc theo cái thói đời nó quen, bà chạy nhảy quấn quýt nó quen rồi. À bây giờ vô tu phải nghiêm lại ta đi từ bước một ngó xuống bước chân, từ bước cách nhau hai thước mà đi, rồi thôi được là chạy tắt chạy ngang đó, đến là cái góc độ 90 phải quẹo cho đàng hoàng. Đó là mới học tu là vậy đó. Để khi mà quen thuần nó hạnh mà nó thuần rồi á, mình đi cho tự nhiên đó, mà không có cần là cái cự ly là hai thước hay là ba thước gì hết, tại vì cái tâm mình nó không còn bị dao động liếc ngó nữa, là bước đi rất là tự nhiên. Cho nên thầy lớn ta đi tự nhiên, nhỏ là phải gò bỏ lại, nhỏ là gò bỏ tập cho nó quen, thuần rồi sao cũng được. Giống như mới tập chạy xe đó mà nữa, chạy vòng số 8 đàng hoàng phải không, đó chạy ngược chạy xuôi gì đó mới được đậu, mà khi mình thôn rồi mình chạy kiểu làm được chứ. Hết bắt lỗi rồi phải không, nhưng mà không có té đó, giờ không lên đường đó, giờ không bao giờ gây ra tai nạn gì, mình chạy nó kỹ đó, như vậy nó thuần rồi, nó như thế. Cho nên cái người tu, cái hạnh tu chúng ta khi mà lập hạnh tu rồi á, mình chuẩn từng bước chân đi phía trước đó, để giữ cái tâm của mình không lại. Nếu mình nhìn cao lên mình sẽ thấy hai bên nhiều, thấy hai bên nhiều rồi á thì phóng tâm, hiểu không chứ. Cho nên cái hạnh người xuất gia mà tập đi đó là phải nhìn xuống đất mà đi, không được hiếp đây, không được liếc bên này, cho tập trung những bước chân đi mà thôi. Đó là giữ cái hạnh mình chân nghiêm chỉnh là như vậy. Ngó ngay bước chân đi, bây giờ câu thứ hai mới đặc biệt nè, ngó vào tâm trí mà luôn khi không rời. Đó là ngó vào tâm trí luôn khi không rời, để mình đang đi mình biết mình là đang đi đâu, đó cái tâm mình biết rõ mình đang đi. Đây giờ mình đang giữ cái đề mục đang niệm trong tâm của chúng ta, là ngó vào tâm trí thì giữ cái tâm mình an trụ, cái tâm mình là cái trí mình nhận biết rõ mình đang niệm gì, niệm Phật phải không, niệm Phật, để mình không liếc ngó hai bên, không bị phân tâm. Khi mình liếc ngó hai bên thì có cái mình thích và có cái không thích, cái thích á thì nó làm cho mình tâm là gì, là có thể là tham luyến đó, như vậy đó, tham ái, ham thích. Còn mà mình liếc bên này không vừa lòng thì sao mà ghét, phải không? Đó như vậy đó. Cái thích á thì làm cho mình là thích nhiều hơn, mà cái mà không ưa là cho mình ghét nhiều hơn. Vậy thì sân si nó hiện lên, tham sân nó hiện lên. Phá hủy từ si là không tỉnh giác tâm, chữ si là mê, mê là không tỉnh giác tâm. Thế nhưng cho nên mà lập hạnh mình đi đó phải nhìn nghi phía trước mà đi, tập trung mà đi bằng chánh niệm. Cho nên là bước chân đi mà được dẫn lộ bằng chánh niệm của mình. Đã phải nhớ cái bài kệ mà Tịnh Nam Đại Sư mà sư thường giảng thử ta nghe đó, bài kệ mà ngài dạy chúng ta là gì, là lướt đi dễ thuận niệm Di Đà, một Phật tùy theo bước qua, dưới gót hằng thường chơi tịnh độ, trong tâm mẫu niệm các ta bà, dạo văn qua liễu nhưng thường nhớ, lên xuống non sông dần chẳng xa, đợi lúc dạng sanh về cực lạc, mười phương du ngoạn tự nhiêu mà, thấy không? Đây là của Tịnh Nam Đại Sư, là Thập Thiện Đại Sư, bài kể rất là tuyệt vời. Một bài pháp nó dạy chúng ta cách đi, lúc đi mình nhớ niệm Phật, an trụ cái tâm chúng ta vào bước chân Nam Mô A Di Đà Phật, là đi tỉnh giác không? Rất tỉnh giác. Đi có thấy phiền não không? Không, rất là vui, tại mà an tâm trong câu niệm Phật, thấy không? Đó, cho nên mình đi rất thoải mái, đó như vậy. Vậy thì mỗi bước chân đi đều tỉnh giác thì không rời chánh niệm. Vậy thì dù cho lên trên núi mà ngắm cảnh trên núi, dù cho bơi thuyền mà dạo xuống là dưới sông để mà ngắm cảnh sông, hay là mình đi vào vườn hoa vườn kiển ngắm kiển xem hoa, chúng ta vẫn không rời xa cái tâm đạo của mình. Cho nên thiền sư nói câu rằng ngắm kiển xem hoa đều là đạo, phải không? Bữa cưỡi gánh nước cũng đều là tâm hết á, phải không? Tại vì mình trụ trong cái tâm thiền, cho nên là không có bị lệch với lại cái cảnh nó phân duyên. Con mắt này nó có quyền và nhìn thấy tất cả sự kiện và biết rõ nó là gì, nhưng mà tâm chúng ta bên trong không rời cái chánh niệm của mình. Thế cho nên cái đó mới là hay. Rồi giờ mình quên cái tâm mình đi, mà dính mắt vào cái kiện đẹp kiện xấu rồi chê rồi khen đó, đó là bị lệch phân duyên rồi, rồi sanh ra là sân si phiền não, phải không? Như vậy thì chúng ta bị chi phối đó. Cho nên cái thiền nó là chỗ đó đó. Mà người tu nó tĩnh tâm ở cái chỗ này, nói thiền là tự tại. Còn nói người tu chúng ta là gì? Là nhớ cái hàng niệm Phật, niệm tự tại, niệm tự nhiên. Tại như vậy con mắt thì nhìn biết rõ, nhưng mà cái tâm, cái tánh chúng ta đang trào cái câu niệm Phật biết rõ cách tự nhiên, phải không? Đó như vậy cho nên sư có viên Phật tử á, giác niệm Phật là sao đến chỗ là gì? Là không niệm tự niệm. Không niệm tự niệm là mình không tác ý, cố ý niệm câu gì của Phật, mà niệm đến tự nhiên. không niệm mà tâm mình có tự khởi lên câu niệm Phật trong lòng của chúng ta, mình vẫn lắng nghe và biết rõ mình đang niệm Phật. Thì đây là đỉnh cao của chúng ta, đã thành công như vậy đó, là bà tự sống như thế nào vẫn bình an, vẫn bình an, thấy không? Nói như vậy đó, và là mình chủ được cái gì, cái nhân giống cây nghiệp ở trong cái lãi tái tha lại cho thức tâm của chúng ta rồi, hay là cả cái khối là thức tâm của chúng ta đều là cái giống chủng tử niệm Phật không, không có cái giống nào xen vào được hết. Đó là đầy tràn cái đó, nước mà đổ tràn thì bà tử có đổ cái gì lên vô nữa sao bà tử, nó cũng tẩy ra ngoài hết, nó không có vô được nữa, hiểu không? Là cái đáy tâm chúng ta, cái tâm của chúng ta tràn đầy là Nam Mô A Di Đà Phật, đó là thu niệm mà đó, đó là cái dưỡng qua chúng tâm bất loạn mà đi vào vô niệm niệm Phật. Thì nói theo âm chữ Hán là bất niệm tự niệm, là không niệm tự niệm đó bà tử. Mà dân gian quốc ngữ chúng ta dễ hiểu là gì, là vô là không niệm tự niệm, hiểu không? Mình không có ý niệm mà từ cái tâm mà nó niệm, nó như vậy. Cho nên ở đây ngó vào tâm trí luôn khi không rời, là lúc nào mình cũng nhìn biết rõ cái trí mình không bao giờ rời xa nó, cái là tỉnh giác biết rõ mình đang suy nghĩ gì, đang đi đâu, là như vậy. Đó là tỉnh giác tâm, thấy không? Mà người mà tỉnh giác tâm như vậy đó, người ta thấy thoải mái không? Rất thoải mái, rất an tâm, phải không? Đó như vậy. Cho nên gọi là gì? Là ngó vào tâm trí mà luôn khi không rời, đó là nói đáng đang đi đó, thấy không? Đó như vậy đó. Mà mỗi bà tử chạy ra đường, mình lại chạy xe, bà tử có nhớ niệm Phật không? Nhớ chứ, phải biết rõ đang niệm Phật, để tâm là không bị chi phối bởi gì? Bởi cái gì xung quanh khi mình đang chạy xe, phải bà tử? Nói là không có chi phối cái là gì? Là không có liếc qua bên này, không nhìn ngó bên kia mà phân tâm, mà không có chuẩn gì là lái xe, phải không? Nói như vậy đó, mình phải nhìn trước đường mình chạy để biết là cái đối diện trước mắt mình là cái gì đang ngược chiều với mình, xe đạp, người ta hay xe hơi hay cột đèn, phải không? Thì đó là mình tỉnh giác, thấy không? Còn bây giờ bà tử mà không có tỉnh giác á thì bà tử sao? Nhìn ngó bên lộ bên đây, nhìn ngó từ sau bên kia, nói như vậy thì Phật tử sẽ là cái râm một cái trời ơi chết tôi rồi, vô nhà thương giang tẩu mình. Nói như vậy là gì? Là bị xe đụng, hay là mình đụng như một đèn qua hai mình lũi xong chuyện mất tiêu. Đó là gì? Mình đang tập trung xuống sông thì chạy xuống sông, tập trung vô bờ lệ lũi một đèn, phải không? Mình tập trung ngay chứ giữa đường mà chạy theo đúng cự ly của mình thì có lũi đâu không? Không biết rõ. Cho nên chúng ta chạy được tốt thì cũng như vậy, cái lộ trình chạy cái tâm của chúng ta cũng như vậy, thì chúng ta phải là tỉnh giác. Tại như vậy, thần con ngó bên đây, không để tâm qua bên kia, gọi là bên đây là viên kiếm, sao mà để bên đây hai bên nè, là viên kiếm là hai bờ, tạo ra phải đi vào vậy, đi vào chính giữa. Tại như vậy thì thẳng đường mà đi không lệch. Chỉ là câu thứ nhất là gì? Là người tránh mắt, là người có con mắt chân tránh. Tại như vậy là tập trung từ bước chân đi. Và ở đây có nghĩa rằng là đối với mọi cảnh hình thức, mọi cảnh hình dáng, mọi màu sắc, từ con người, từ là vật chất, chúng ta nhìn vào bằng cái gì mà tự bằng tỉnh giác, bằng cái gì? Bằng cái tâm sáng suốt. Đó thì chúng ta không bị thể lụy bởi màu sắc, bởi hình dáng của là con mắt khi mà đối diện, hiểu không? Đó như vậy đó, đó là người có chánh mắt. Thì nếu người không chánh mắt thì nhìn thấy hình dáng màu sắc cái gì đó, mình sẽ bị thu hút vào, mình sẽ bị chi phối vào và quên mất mình đi, hiểu không? Vậy thì con mắt phải mắt chánh không? Không, đó là người có gì? Con mắt là không chánh, là người có con mắt sai. Nói như vậy là mắt tà, nói như vậy mắt quỷ, là mắt không thật, mắt không đúng. Như vậy đó là câu thứ nhất. Câu thứ hai, Kinh Chánh Hạnh nói rằng người chánh tay. Người chánh tay có nghĩa là người có chánh tay. Tay là gì bạn tử? Lỗ tai, tai ngắn, tai tai ngắn, a y ngắn, còn là a y rét chưa nói tới. Người có chánh tay là người có lỗ tai chân chánh. Lỗ tai là tốt, chữ chánh là nghĩa là bây giờ là tốt đó. Là người khéo nghe, là người biết nghe, nghe đúng cái gì đáng nghe. Còn các không đáng nghe, không thèm nghe, hiểu không? Hay là làm lơ bỏ qua đi. Đó, chỉ cái gì mà đáng nghe thì mình ghi vào để nghe, không thì cho nó ra ngoài tai. Cho nên nói về cái vấn đề chánh tai thì nói thế này: lỗ tai phải để thảnh thơi, chớ ham nghe ngóng tiếng lời ai ai. Phải không? Còn cái lỗ tai mà hay là để nghe tiếng người ta, để người ta nói xấu mình thì mình sanh nổ bực bội, mà ta khen mình khoái quá cho mình đảo lỗ mũi mình lên tha mình vui, hiểu không? Nó như vậy đó, nó lỗ tai nghe thị phi thiên hạ đến với mình tốt xấu khen chê đó, đó là lỗ tai không khéo nghe, hiểu không? Cho nên đó là lỗ tai này bị bận rộn, lỗ tai này đang gì, đang cực nhọc, đang khổ sở vì cái nghe này, thấy không? Cho nên mà người tu lỗ tai để thảnh thơi là để cho nó thoải mái, nó không nghe cái gì hết, là lỗ tai cái nhà nhà nó thoải mái, đúng không? Có như vậy đó, thành ra là lỗ tai phải để thảnh thơi, chớ ham nghe ngóng tiếng lời ai ai, đây chưa không lẽ tối ngày nghe gì hết, tại là nhưng cái là hạn chế tối đa cái nghe thị phi đấu với mình. Thí dụ tự đang ngồi tu, đang đọc kinh đọc sách hay là đang tập trung ngồi niệm Phật, hay tâm hồn đang thoải mái gì đó, lâm dâm niệm Phật, lần chủ niệm Phật, bóng nè, thôi thôi, bà nghe không? Thằng đó nó nói xấu bà gì, nó chửi bà gì nè, nó miệng thị bà gì là bà nghe chưa? Thôi luôn vậy vậy đó, nghe nổ nóng được không? Bắt đầu sâu đủ ngưng ra không. Thằng lần nữa rồi, nó nói cái gì, nó lỡ tao nghe thôi. Đó, bắt đầu nổ nóng rồi, nó kể đầu, kể lui, mẹ kể tới đâu, mình bưng cái đó. Thôi được rồi, bữa nay là tao nhịn đó đó, mời nó gặp nó, tới suốt cho tao. À là như vậy, hay là tức tóc sang quần sang áo cặp cho chủ vừa đi vừa làm mà vừa kiếm nó. Tại sao nó như vậy? Thấy chưa? Như vậy thì cái lỗ tai mà nghe không vừa lòng người ta bực bội, phải không? Như ngày xưa phụ được kể câu chuyện mà tự nghe đó, là một sư cô đó lớn tuổi nó tu trên núi đó, tu mà tu tịnh mà tu mình đó mà, tại mình tìm lên núi thì dễ tu, tại lên núi mới sắp tự túc. Tại như vậy á thì bà tử cũng dường là ăn không hết, phải bà tử? Vì gần thị xã, gần nơi chỗ làng mà, cho nên rất dễ sống mà tu. Rồi lên núi mà tự tốt trồng rau, trồng su đồ để ăn, chứ lâu lâu ta mới lên núi ta cúng lần, thấy á? Đó, bây giờ đang ngồi là gõ cốc cốc khen khen niệm Phật Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, thì bỗng nhiên nghe mà đó là gì ấy, là heo tới, heo rừng mới tới, heo rừng mới đánh hai cái chỗ bằng gãy nó tới. Bắt đầu nó ủi ếch á, theo mẹ theo con theo cha rồi ủi tinh sùng mày, bà nghe rồi rác những bà còn nữa, nó quá nhiều rồi mà càng ngày càng lớn, càng ngày càng gần á, nó chịu hết nổi rồi. Bà đứng dậy cầm xôi tủ lên, bà thấy nó quá đông rồi, sao bà tử? Rồi bà xem con nó bắt đầu lần chữ Nam Mô Đà Phật, Nam Mô Phật, đi ra lẻ vừa lẻ mà cầm cái cây nữa, rồi bắt đầu sao bà tử? Đó, Nam Mô Phật ổn, Nam Mô Đà Phật ổn, Nam Mô Phật ổn, Nam Mô Phật ổn, vì niệm Phật thì đuổi heo. Bây giờ bắt đầu Nam Mô Đà Phật ổn, Nam Mô Phật ổn, rồi ổn ổn ổn, Nam Mô Phật ổn ổn, Nam Mô Đà Phật rồi ổn 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 ổn, đấm anh đánh anh là phan heo thiệt hồ luôn. Tại rồi xong rồi là thấy cái dàn xu hào mình ba cải mình ba cái trên bắt đầu nổ nóng lên rồi, thấy chưa? À, chắc còn thêm nhiều câu nữa mà không được kể thôi, phải bà tử? Chuyện nó nổ nóng là quên mất mình là sư cô, chuyện nó nổ nóng là mộ tổ cha mày, tao mà ăn cực khổ mà có đồ ăn tao trồng tao ăn là ủi chơi cái trời ơi, đồ xúc vật. Chữ gì đúng không? Thì nó đồ xúc vật, chữ xúc vật cái gì? Nhưng mà nổ sân rồi, phải không? Vậy là heo đi mất mà để chữ nó, thấy không? Đó như vậy vân vân. Cho nên đó là gì? Là mình không tỉnh giác tâm, đó như vậy đó. Mà lưỡi lúc đó mà sư cô cũng dám té một bộ chết queo, sao mà tới đi gì đâu, phải không? Nam Mô Phật ổn, Nam Mô Phật ổn, rồi té cả chết queo đi gì đâu, không biết đi chứ đâu. Nam Mô Phật ổn mà có cái danh hiệu nào Nam Mô Phật ổn không? Có một phần nào tịnh ổn không? Không có ai không, chỉ có con heo thôi là tịnh ổn. Thì Nam Mô Phật ổn là gì? Là đi tìm ổn, phải không? Mà tự nhớ không? Thì là khi mà tự niệm Nam Mô A Di Đà Phật nghĩa là gì? Con xin đem hết lòng, hết tâm, hết dạ cái thân mạng này thành tâm đảnh lễ hướng về, hướng về ai? Nam Mô A Di Đà Phật. Thì hướng về Phật A Di Đà, phải không? Về mới lại Phật, mình về với Phật. Còn Nam Mô Phật ổn, Nam Mô Phật ổn, Nam Mô Phật ổn, Nam Mô ổn, Nam Mô ổn. Giờ đi về đâu? Về con heo. Và như vậy là nguy hiểm chứ không quá mà thế. Cho nên khi mình nấu sanh ra là mình hướng về cái đối tượng thù quan. Mà nấu thương ra là hướng tựa, hướng về đối tượng mình thương. Nó như vậy, ái thì luân hồi để gặp lại, mà sân cũng luân hồi gặp lại, phải không? Tí cũng luân hồi gặp lại, cái gì vật chất của cải của mình. Đó, cho nên là bị luân hồi lại như vậy. Thấy không? Cho nên mình phải tự giác. Cho nên thôi ráng rồi niệm Phật đi. Nó ủi đổ kẻ mồ, nó có thời mình tu chưa xong. Xong đi là tới đâu hay đó, lo niệm Phật đi. Biết đầu ngày lúc đó mà giúp tâm mà đắc đạo sao? Và thấy anh ma nó thử mà, nghiệp chướng nó thử, nhiều khi Bồ Tát hiện ra thử mình nữa đó. Thấy mình công phu tu đúng không? Thử miên mật á, thử mình đó, phải không? chứ mình quên tâm đạo mình ra mình ổn còn phan nghĩ dò nó mang quả báo nữa đấy mà đến đó. Nếu con thú vật thiệt á thì nó nghe phù quán với mình thì nó nói đạo thần nó cho trời ơi chạy con chậm hơi tôi tưởng phá tu ai ngờ nó có dữ quá trời quá không chạy con gì con ơi nó xuống nhà nó kêu đi phải không đấy đó như kể nghe câu chuyện chơi vui nè nghe chứ kể hồi xưa tới giờ nghe mắc cười đó đó là câu chuyện của hai anh bạn lúc xưa còn đi hành đạo ở dưới mà Vĩnh Châu và tới dưới hòa dưới thượng tọa trưởng nhị tổ cư sĩ đó thì đó cái mời hòa thượng đó thiền cho hai vị cư sĩ về nhà phải không để mà họ tăng ngũ giới lo niệm phật cho hai ông hai sau chuỗi thì về lo niệm phật nghe không rồi hai người cùng lo niệm phật nhưng mà cái ông kia thì nó tinh tấn niệm phật dữ lắm ngày nào niệm phật đi là niệm phật liền chía cái sau chuỗi bóng lửa luôn mà tỉnh à rồi cái có ông bạn đó ông ấy lợi lâu lâu được thăm mấy tháng rồi có lợi thăm tới đây anh kia hỏi cho sao từ khi mà thượng tọa truyền pháp cho mình về rồi anh có nhớ niệm phật không ông này đâu có niệm phật đâu mà ác không ạ sao nhũ treo nó móc đời luôn đâu có niệm phật đó đâu còn ông này thì niệm phật không lưỡng luôn rồi thấy ông này niệm phật không lưỡng đó nói trời ơi mình nói mà nói ông niệm phật nó từ mình chết à ông kia nói anh thấy không tu niệm phật à ngày nào cũng niệm ngày niệm hai ba lần luôn lần niệm mấy chục sâu vậy đó thấy được bóng ghê chưa đó bóng thét mặt luôn á cái ông kia mắc cỡ rồi trời ơi chủ cái thui của tôi đó tôi khó mà hơn bóng mà chơi tôi nữa cho anh biết đó nó vậy sao đó để bữa nào tôi qua tôi thăm chơi cho chủ em coi nghe để đòi bữa nào mời em qua đó bắt đầu nó về bắt đầu nó thấy mắc cỡ rồi nó có làm đâu mà bóng phải có thể bất ngờ đi chân rồi đó bây giờ bạn có tưởng sao đây lấy sầu chuỗi ra nó chùi nước rồi nó hơi khô mà thấy không đó sạch sẽ ba khóc rồi đầu nó tha mở heo lên thôi nó chay mở heo bóng lửa mà nữa cái nào nó treo lên bàn thờ để cho bạn mình tới đặng nó khoe ai ngờ ngày qua ngày đó bạn chưa tới nó tức quá trời đi à ai ngờ nó con mèo trong nhà nghe mũi mở đó nó đánh hơi lên cho bàn thờ nó leo lên hồi nào đâu có hay ba đó là nó chiều nhận dạng lên nó xách lên nó xuống rồi nó ra sau hè nó ngộ lần bị mèo nha á ra sau hè mũi chuối đó nó lần từ hộp nó lần liếm trong khi nó lần chăm chú từng hộp một không sót một nào lên kỹ lắm mà đến mèo không lần chuỗi kỹ lắm thành ra do đó rồi cái đang lần chuỗi đó thì bỗng nhiên có bầy chuột đi tới là bầy chuột cha chuột con chuột mẹ chuột cha nó dẫn bầy chuột con đi qua cái đường này qua mũi chuối này thì đang thấy đó chuột mẹ đi trước chuột cha đi sau thì bầy con đi giữa chuột mẹ nó thấy rồi mà mèo mèo mướt đó nó đang lần chuỗi cái con mèo mẹ nó nói anh ơi dừng lại có gì vậy cọp đâu cọp ngồi giữa đường kìa mình đi đường khác cái đường này đó nó ăn con mình hết đâu để tao con nè nó bò thấy nó giật ố trời ơi cọp tu trời ơi cọp tu vậy anh trời ơi em thấy sao nó ngồi lần chuỗi kìa nó chăm chú lần lần ngồi chuỗi thấy chưa cọp tu nó hiền lắm nó không có sát hại con cái mình đâu nó tu nó ăn chay rồi à nó chạy thiệt anh là thiệt nhưng mà thôi dặn con đi ngang qua con cọp tu này đừng có nói chuyện nghe chưa nói chuyện là chết đó à mấy con chuột con nó biết cái gì nó cũng thích thinh nhưng mà chuột mẹ đi trước chuột cha đi sau cậu tập chuột con đi qua bữa con mèo con chuột vậy thôi nó nghe cái mùi mỡ đó nó đến mũi nè đến mũi nó chịu nó ngừng đâu có được tiếp tục à con mèo nó nghe tiếp tục rồi nó mở con mắt ra liền nó đang liên viên nó lần chuỗi nó liếm từng hộp nó đã mất trời rồi à nghe tiếp tục nó dòm ra thấy quy bày chuột trời ơi nó quăng cho chuỗi thì chuột một cái mất tiêu luôn bắt đầu nó chụp hơi một trời ơi chạy tức thằng lan trên chuột cha chuột mẹ chạy thấy mồ luôn bỏ chuột con lại chừng mà gương buông lại rồi là mất hai chuột con cho chuột mẹ đó nó mới cự chuột cha tôi nói với ông rồi tôi nói cỡ mà đâu nghe mất hai đứa là thấy không à chuột cha nó trời ơi tôi đâu có ngờ tôi thấy là chuỗi nó tu ai nhà cái thứ đồ tu giống thế
bây giờ hết chuyện rồi
đây câu chuyện rất là đơn giản nghe là tự khởi bụng nhưng mà xét định mình tôi giống con mèo đó đó chứ mà tử mà lần tuổi kiểu con mèo đó thì đó là tu gì tu dốt thế đồ tu dốt thế phải không à tay lần chủ Di Đà à, đó lần chủ niệm phật Di Đà nhưng mà trong lòng sao mà tử à là trời gì mà sân si hỉ nộ nổ lên liền. Nhờ nó như vậy đó, ta không kèm lòng mình được. Đó như vậy đó là tu kiểu nghèo làm chủ. Còn là cái tu kiểu ăn bạn kia là gì? Là tu đi gạt bạn mình, là biến tu mà tha tha tôi chủ cho bóp rồi phê. Thế chứ đó như vậy là cả ông chủ cũng dối, mà con mèo nó càng dối tệ hơn nữa, phải không? Đó là tu kiểu đó, là tu kiểu nghèo làm chủ. Thì chưa kể câu chuyện này để nhắc nhở Phật tử chúng ta, lúc nào làm chủ niệm Phật phải nhớ kèm tâm mình, đang giữ tâm mình lo niệm Phật. Đó, đừng thấy cái màu chuột ngon quá quăng vô cái chuột, đang thấy chuột chuột là mất cái tướng gì, cái tướng là gì, là mèo tu rồi, bây giờ thành cọp, thấy không? Đó thì là mèo trở được quần lại về về mèo đi cũ rồi, đó là thích ăn chuột, thấy không? Đó như vậy. Cho nên đây nó đặt là lộ tai thì đẹp thẳng thơi, chớ ham nghe ngóng tiếng lời ai ai. Người tu chúng ta phải để cái tâm mình thoải mái, thấy không? Không có là chấp nhất vào cái lời khen lời chê thị phi của người khác đến với mình. Đó là cái quan gia nghiệp chướng của mình, đó là mang cái thử cái đạo tâm của mình để coi mình có giận hờn bực tức tối gì không, phải không? Nếu mà giận hờn bực bội tức tối á thì cái nghiệp chưa dứt, mà là cộng thêm nghiệp mới, mình sẽ là đối với người khác nữa, mình giận mình hờn bực tối tìm người ta đi đấu tranh hơn thua, thấy không? Vậy là tạo thêm nghiệp nữa, phải không? Cho nên nhẫn cho nghiệp nó qua đi. Nam mô Đà Phật, nhờ như vậy tôi đạt được nghiệp. Đó, Nam mô Đà Phật, nhờ như vậy tôi đạt được nghiệp là xong, phải đó. Đó, Nam mô Đà Phật, thì kiềm tâm hiện tại coi nhận có chuyện gì hết. Đó, hiểu rõ không? Đó như vậy. Cho nên chớ ham nghe ngóng tiếng lời hay ai. Đó, chỗ này chỉ nghe, nghe là rồi còn ngóng nữa. Ngóng là sao mà tới? Hả? Ngóng là gì? Là bắt đầu mình nghe rằng dẫn sao mà ngóng cổ luôn cái. Nghe cho rõ có nói mình không? Nó nói cái gì vậy là ngóng. Phải không đấy? Đó như vậy là phiền não không? Tới lỗ tai bực rồi mà chưa tới ngóng cổ lên nghe. Đó thì ra chớ ham nghe ngóng tiếng lời ai ai. Bây giờ phải sao đây? Nghe kinh, nghe pháp, nghe bài. Thế không? Người tu chúng ta là phải thường nghe kinh, nghe bài pháp của thầy giảng. Đó tại vì sao? Nghe kinh Phật để đem cái giống trí huệ Phật vào tâm. Nhờ nghe kinh Phật mà mình không nghe những âm thanh bên ngoài len lỏi cho tâm mình, dừng lại âm thanh bên ngoài mà đem vào bên trong là giờ tiếng của Phật, là tiếng địa tiếng pháp của Phật. Mà tiếng pháp còn là gì? Là trí tuệ của Phật mà cách đây 2000 năm về trước Phật đã thuyết cho đại chúng được nghe và đắc đạo. Hôm nay đời mặt pháp này mình là phàm phu tục tử đầy nghiệp nặng mà được nghe pháp Phật, là được nghe trí tuệ Phật, là thấy có phước không? Có phước vô cùng và trân trọng mà lắng nghe pháp Phật. Đó là kinh Phật đó. Rồi bây giờ nghe kinh, nghe pháp, nghe bài, đó là bài giảng của thầy mình. Bây giờ mình nghe mà không hiểu thì thầy mới giảng mình nghe, vì thầy đi trước Phật không hiểu rộng mới giảng lại lời bí hiểm ở trong là trong pháp Phật để cho mình nghe. Những lời bí hiểm này, những lời khó hiểu này, những lời trí tuệ của Phật đây được thầy mình giảng cho mình nghe, phải chú tâm mà nghe. Nhờ như vậy là sao? Là mình hiểu được lời Phật dạy, trí sáng mình sáng lên, tại mà đến mình biết rõ được là con đường tu giải thoát là được quý và các thành tu đây là cái đoạn trừ sanh tử khổ đau tương lai cho mình. Đó là phương cách hành tu phải như vậy lắng lòng nghe để biết, mà biết tu để loại trừ những vọng tưởng đưa đến chấm dứt sanh tử tương lai đó. Nếu mà tập trung mà nghe kinh, nghe pháp, nghe bài như vậy đó, cái tâm là càng sáng lên. Thật ra có ai mà tụng kinh hoài mà u tối không? Thật ra nếu ai nghe pháp bài mà u tối không? Không, mà tụng kinh càng nhiều thì trí huệ Phật đi vào trong mình càng nhiều. Tại là dù chưa hiểu rõ nhưng mà mình cũng từ từ nó sáng lên, phải không? Còn hơn tụng tiểu thuyết hoài, tụng kinh rồi đó tụng tiểu thuyết, phải không? Tụng đỡ tụng cái bộ phim, thế mà đấy đó, thật ra là mình đem trí tuệ Phật vào rồi đó, ngầm chứa là gì? Ánh sáng tương lai cái đủ duyên sẽ bừng sáng lên. Tại là như vậy đó. Còn bây giờ mình nghe bài pháp, nghe tới đâu sáng tới đó, nghe tới đâu sáng tới đó, phải không? Thì ghi nhận hiểu rõ trong tâm của chúng ta, nhờ như vậy mà tương lai ứng dụng ra trong đời sống tu của chúng ta rất là dễ dàng. Nhờ nghe pháp, nhờ nghe bài, như hôm nay nghe pháp nghe bài nè, phải không? Nghe rào tâm trí để làm gì? Đặng hay sửa mình đó. Có nghe có hiểu thì mới sửa mình được, chứ mà nghe không hiểu cái gì sửa, phải không? Tự thấy sợ với hôm nay tự ngồi như vậy nè, ngồi đoan trang như vậy, ngồi nghiêm chỉnh gì để nghe pháp là gì? Là mà tự đại gì đã có biết tu rồi, thấy không? Đó phải ngồi như vậy nè. Đó như vậy còn những người ở ngoài đời thế gian bây giờ là đánh ngồi nghe pháp không? Trời ơi, người giờ chắc là tiền bạc, thấy không? Là tiền bạc làm sao mà đi vô nghe pháp được, sao mà tu suốt ngày tử hôm nay, Thế ông đó phải đấu tranh cả ngày để kiếm sống, gọi là hơn nữa, để giàu có, giàu to hơn người khác. Đó là tâm lý của thế gian. Nơi cuộc sống là thế. Mình bây giờ phải an phận với cuộc sống của chính mình. Cho nên là mình đi vô chùa để mình tu trong ngày hôm nay. Chẳng những ngày hôm nay thôi mà còn nhiều ngày nữa, liên tục trong tháng và suốt cả cuộc đời. Hay là cầu lại mình tĩnh tâm niệm Phật. Đâu có gì đơn giản đâu mà tính. Trời nó có miệng để nói, có tai để nghe, rồi có chân để đi, rồi có mắt để nhìn để thưởng thức. Giờ bấm nhắm mắt lại, lỗ tai cho nghe, miệng cho nói, rồi tâm cho suy nghĩ, rồi đứng thân nó mô mặt hoài. Trời ơi chết xương nữa. Phải không? Thấy không? Vậy thì cái việc làm này phải việc làm của người bằng phu. Việc làm là việc làm của người trí. Trí là trí tuệ. Cái việc làm thế gian là mong muốn được giàu sang, vinh quang phú quý. Và còn việc làm của mình đây là gì? Để đi để thành tựu ông thánh thánh nhân, thành tựu đạo quả giải thoát ở tương lai, và tương lai để làm Phật. Việc làm muốn làm ông Phật là phải tập ngầu. Ông Phật là phải tập ngầu. Ngầu cái thân cho nó yên, rồi ngầu cái tâm cho nó yên. Thấy không? Đó, cái thân yên mà tâm chưa yên thì không thành Phật được. Thấy không? Đó, vậy này cái thân nó yên mà tâm phải từ từ cho nó yên luôn. Rồi cuối cùng là bây giờ là bao nhiêu phiền não tâm tư nó đều ngủ sạch hết. Bây giờ Phật thiện nó hiện ra, đúng không? Đó là nhờ cái cực khổ nó như vậy nè. Đó, vậy là người trí mới làm được chuyện này. Thì qua câu thứ hai, lỗ tai phải để thảnh thơi, chớ tham nghe ngóng tiếng lời ai ai. Nghe kinh, nghe pháp, nghe bài, nghe vào tâm trí đặng hay sửa mình. Thì phàm phu cách nhau có cái trí thôi. Một là trí phàm thì tham sân si phiền não tội lỗi. Trí thánh, trí Phật là thanh tịnh, diệt tác tham sân si phiền não tội lỗi. Phải rõ chứ? Đó, vậy thôi. Chẳng ra phải là nghe kinh, nghe pháp, nghe bài để hiểu rõ, để lặng tâm và tỉnh trí. Đó, như vậy. Đó là câu thứ hai, là người chánh trí. Câu thứ ba là gì? Là người chánh mũi. Cái thời chánh mũi là chánh gì mà tỉnh? Là lỗ mũi chân chánh. Lỗ mũi của người tu khác lỗ mũi người đời. Phải không? Lỗ mũi người đời sao mà lại thích thử mùi thơm thì ghét mùi thối. Phải không? À, mùi thơm thì thích, mùi thối thì không ưa, bực bội. Đó, cho nên đây nó là mũi thường phải ngửi mùi thanh. Mũi thường phải ngửi mùi thanh. Mùi thanh là mùi gì mà tỉnh? Chữ thanh là gì? Là trong sạch. Ngửi mùi trong sạch. Đó, chấm gửi mùi mà bất tinh. Đó, ở đây cái trong sạch là gì? Đây là gì? Là mũi người phải gửi mùi thanh, ấy mùi đạo lý và thơm lành hương nưa. Hiểu không? Gửi lâu càng mến càng ưa, gửi vào tâm trí để ngừa nhiễm ô. Phải không? Tức là mình thích gửi mùi giáo pháp. Gửi mùi giáo pháp, gửi càng lâu càng thích. Đó là gì? Là mình càng nghe nhiều, càng học nhiều, càng tu nhiều, mình sẽ gì? Sẽ cảm nhận được cái hương vị, cái pháp vị đó, nó càng nhiều ở trong tâm của chúng ta. Rất là hạnh phúc, rất là tuyệt vời. Phải mà tỉnh, giống như mình ngửi được cái mùi dầu thơm, thấy nhẹ nhàng không? Là ngửi được cái mùi thâu, cái ống cống nào đó, tỉnh thấy sao? Bực bội không? Bực bội chứ. Ở giữa thành phố xa qua, mà ống cống nó lên mùi vườn trời đó. Phải mà tỉnh. Xin ví dụ mà có nhiều xin đi đám mà tỉnh. Nhà thì cao sang quyền quý thiệt, nhưng ở phố mà tới là ở phố nó ngặt con cái là gì? Ông cống nó là cũng dẫn lộ trước mặt nhà. Phải mà tỉnh, dẫn lộ trước mặt nhà. Nhưng mà trước mặt nhà người đó lại ngay cái lỗ cống. Mua lô đất nhằm cái lỗ cống ngay trước mặt nhà. Ở đây thời đại cho đó rồi á. Khi mà chúng ta ngầu chiều đang niệm Phật, hay ngầu nhậu nhẹt, hay ngầu là ngắm kiển xem trăng, hay là chúng ta là ăn nhậu uống nước trà chơi nói chuyện, bỗng nhiên ở dưới cống nó lên cái mùi đó, chịu nổi không? Phải chịu nổi được. Đồ ăn ngon cỡ nào ăn không nổi thì đó, khi đám ở nhà đằng hai rồi thầy, cái nhà ở khu cua trời đằng hai ha. Đó, cái sư với hòa thượng kia quê ngồi nói chuyện, một cái mùi thúi sao chịu không nổi. Nó xa cái mùi đâu giữa mùi cống, ai nhờ ngay chỗ người ngầu lại là cái lỗ cống, ngay lỗ cống đó thầy. Đại sư mới nói trong nhà, nó mấy con ơi, nghe đại sư nha, kiếm cái bao nào đó đậy lên, tự gian lên cho đỡ mùi hôi. Chứ mùi hôi lên như vậy là sao mà ăn nổi. Chừng đó là ta mới biết cách này. Chứ ta không chịu làm mà để vậy tự nhiên à. Mà mình đám cúng cha mẹ mình mà đại người ta ăn, mà hỏi chứ ngay con có sao nổi mà thì ráng mà ngầu chịu không nổi. Chắc ăn dài biết ta cũng tìm ghế để dọc túi. Phải không thể? Mà tiếp lễ trang tăng cũng thấy không công nè. Cứ theo nó như vậy. Còn vị đám ở đâu xa, trong quê, trong đông này nè, cũng nhà đệ tử sư nữa. Ở trước nhà nghe ông cống ở chợ đi chứ. Trời ơi, được lòng hả tử. Tôi nói vậy sao tụi con vô cái bao cát, con đẩy cái điện cống lại cho sư đi. Đó, bây giờ mùa này là không mưa, ngày này không mưa mình cứ đẩy đi, chiều nào có mưa thì mình dỡ ra cho nó tuôn xuống, ai bắt đổ phải đâu sợ mà nó mừng nữa, thì đẩy lại cái thắt thôi. Và thế đó, đơn giản nhưng mà họ không biết làm. Ở ngay đó, ngay cửa nhà mình thử không thối mà không biết làm, phải không? Sư thì khuyến cáo chịu chị, vậy thì sư sáng không? Sáng, mình nó ở nhà đó mình sáng hơn người ta. Được đấy không? Xong rồi trời ơi, sư hiền quá, là hay gì kinh nghiệm thôi, mình mốt nhớ vậy đấy nghe chưa? Tẩy ra đi, đó như vậy. Nhân lực thấy rõ là như vậy, cho nên đây cái mùi hôi thối mình không ưa. Ta ra mà mình cách làm sao để ngăn chặn cái mùi hôi thối đó? Đó như vậy, mùi thơm mình rất thích. À như vậy, ở đây nói rằng là người tu chúng ta mà thích cái mũi ngửi mùi thanh. Mùi thanh này với tử là mùi đạo lý. Còn cái mùi ở thế gian á, tiền tài danh lợi cuộc đời mình đừng thèm đánh hơi tới, hiểu không? Thì cái mùi này nó làm cho mình khổ, đó là cái mùi thôi, hiểu rõ chưa? Đó như vậy đó. Còn cái mùi mà giải thoát là cái mùi gì? Là kinh kệ, phải không? À, là câu chú kinh tụng, là pháp môn tu hành. Mình phải niệm, mình nhớ để dần dần gì? Để ngửi dần dần được cái mùi thơm này. Cái mùi thơm này tỏ ra từ từ, chứ nó phân cái là như là dầu thơm mình xịt đâu. Mà càng tĩnh tâm chừng nào thì là mùi thơm từ từ nó sẽ gì? Nó tỏ ra trong tâm của chúng ta. Nhưng mà tự thấy rằng mình đi chùa mới, mình tái hưởng cảm giác nó chút xíu thôi, là cái giọng tâm muốn đi về rồi, ở đâu chịu không nổi, phải không? Nhưng mà thích đi chùa lắm, ở đâu chịu không nổi, nhưng mà đi quen đâu ở chùa lâu hơn đi về, phải không? Đừng có ý muốn đi luôn nữa, phải không? Muốn đi chùa luôn đó, như vậy. À, rồi bây giờ nhưng mà tự thấy sư không? À, mới vô chùa tu nhớ nhà cũng chết, à, cạo đầu xong cái đầu chóng lại chóng lỏng, mình chưa mà cỡ thấy bồ cũng nhớ gì đâu chứ, nằm trong phòng quan rồi đơn cái đầu quan rồi tiêu đời rồi, phải không? Nhưng rồi chứ quen đâu mà tự. Bây giờ quen rồi có thể à, thì nó mặc dày mày dặn là quen rồi à, thì ra điểm đâu ngán ai cái đó lên như đầu lộn trời chân đập đất thoải mái luôn. Hồi xưa đi bác sĩ đó mà thế đó, mày đầu nắng chăn chăn lên trên không không đó, như vậy đó thành cũng quen thôi, thấy không? Bây giờ mà tự đi vô chùa tôi quen chưa? Quen rồi mà không tôi ở nhà sao mà tử ngứa chừng chịu không nổi, cái tâm nó không yên, bắt đầu nó sai bước đi đi đâu? Chùa nào? Chùa Phước Linh, chùa Phước Linh bữa nay bắt đầu tu nó như vậy đó. Nó rõ ràng chưa? Nó quen rồi, vô chùa ăn chay bình thường có thịt cá gì đó, thấy không? Nhưng mà cũng quen cái khẩu vị mình rồi, thấy rất là sung sướng vì ăn chay ăn lạc không có tội lỗi, tu được ngày nay phước báo vô cùng, làm duyên tương lai mình vãng sanh giải thoát. Đó như vậy cho mình thích đi chùa, thấy như vậy đó là vui, đi chùa là như vậy đó. À, đó là quen thôi. Nhớ đến đây là thấy mùi đạo lý thơm thành hơn đương. Vậy thì càng ngửi mùi đạo lý nhiều chừng nào thì cái mùi thơm trong lòng ta nó càng tỏ ra ngát hương thơm nhiều chừng này, thấy rõ chưa? Nghĩa là đạo quả càng ngày càng tăng hương thơm, đây nghĩa là cái đạo tâm của mình, cái năng lượng tâm an lạc mình từ từ nó phấn đấu, nó càng thêm nhiều nó hơn lên, tại sao? Nó duy diệu hơn, nó hạnh phúc hơn, đạo quả ngày càng cao hơn. Cho nên có người á là chứng sơ quả, có người chứng được hương vị là nhị quả, tam quả, tứ quả, thấy không? Như mà tận an tâm được 15 phút là được hương vị cảm giác của tâm mình 15 phút an tâm, nhờ niệm Phật, nhờ tụng kinh, nhờ trì chú, nhờ ở trong chùa, phải không? Rồi dần dần lên là 15 phút, 20 phút, thế rồi dần lên nửa tiếng, rồi dần dần trong những nhất tâm bất loạn luôn, phải không? Rồi ta vô niệm niệm Phật luôn, à, rồi mới mốt cái ngộ tánh Phật A Di Đà luôn, đó, đó đã. Mùi đạo lý thơm lành hương đưa, ngửi lâu càng mến càng ưa, thấy chưa? Tại vì mình được cái mùi thơm an lạc tâm hồn rồi, cho nên tu chừng nào thấy thích chừng nấy, thấy không? À, tu chừng nào thấy thích chừng nấy. À, ngửi lâu càng mến càng ưa, ngửi vào tâm trí để ngừa nhiễm ô. Đó, ai mà ngửi mùi đạo lý càng nhiều, nghĩa là tu càng nhiều thì là gì? Cái nhiễm ô tâm chúng ta từ từ nó bị gì? Xóa sổ đi. Giống như mình giặt đồ, giặt rồi từ từ sao mà tử cái dơ từ từ nó hết, phải không? Thậm chí thâm kim cũng là loại trừ luôn. Và cuối cùng giải quần áo chúng ta căng thiếu, phải không? Đó là nhờ chúng ta cố gắng đã đem cái mùi pháp lý và trong tâm hồn của chúng ta đã như vậy. Đó là người có chánh mũi, nghe rõ không? Thứ tư, người có chánh miệng. Chánh miệng là cái miệng này nè, mà cái lưỡi chúng ta đó. Người có chánh miệng là lưỡi đầu lưỡi dầu phải nếm dĩ thô, cũng đừng chê trách thích đồ cao lương. Nó là cái ăn, cái ăn là cái vấn đề lớn nhất con người của chúng ta. ha, đó như vậy đó. Người ta là vì miếng ăn mà khổ đó, mà cũng do miếng ăn mà vui, phải mà đấy. Người thế gian có câu 100 biến người ham ăn thế này: miếng ăn là miếng tàu tàn, cười tai vì nó mà lộn gan lên đầu, phải không? Là vô bữa ăn mà không vừa ý rồi là cảm thấy là không ăn rồi đó, là đầu chén bắt đầu nó kêu cua đó, vợ nó chồng, chồng trách vợ, con trách cha mẹ, phải mà đấy, liền tùng nó xong sinh ra phiền phức. Tại như vậy vì miếng ăn không vừa khẩu vị. Còn bây giờ mình ăn chay nè, tại là vô là tẩu, vô là tẩu, vô là tẩu, tẩu nước tương ra luộc, tẩu nước tương ra luộc, đó là nằm bàn đó. Người tu chúng ta giờ muốn có tôm, muốn có cá được không? Không, bữa nào có tẩu ra luộc chấm muối cột được không? Cũng ăn luôn, mà thậm chí không có rau luộc để chấm nữa thì ăn nước tương được không? Không có nghèo quá ăn muối cột được không? Không có muối cột ăn không được không? Cũng được thôi, ăn cơm mà đỡ hơn là ăn cháo. Đó là đấy, chỉ cần được miễn vô bụng no đầy là sống là tu được rồi. Đó, đơn giản thế thôi. Cho nên chúng ta có thể tự tại gì miễn ăn, không có khổ sở gì miễn ăn. Thế đó, mình không có bị tàu bị tàn gì miễn ăn. Thế đó, miễn ăn là miễn tàu tàn. Mà đem cái là bực bội miễn ăn vô là cái đầu bị tàu tàn. Là vô thế, là dẫn là buồn, là bực bội, không vừa ý mình. Đúng rồi, bây giờ là vui, có dạng này, thoải mái luôn. Phải không đấy? Đó là, chỉ là cái ý đó rằng là lưỡi dầu phải đếm dĩa thô, dĩa thô thì không ngon á, ha, cũng đừng chê trách thích đồ cao lương. À, nếu là đếm dĩa chân thường, hay là cái tâm chúng ta nói cái lưỡi, nói miếng ăn, đó là cái tâm của mình. Nếu mà đếm dĩa chân thường là nếm được cái tâm tự tại, cái tâm giải thoát, cái tâm mà không còn mà phiền não sanh tử nữa là cái tâm như như bất động. Cái như đó, cái tâm là đang tâm bị động. Tâm bị động là tâm tham sân si phiền não tội lỗi, à đó là cái vị thô, và thấy chưa, vị này không ngon bực bội đó. Bây giờ phải loại cái thô rồi ra đi, loại cái tham sân si phiền não này ra bằng gì? Bằng hương vị là giáo pháp mình nếm từ 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 từ, phải nhét câu niệm Phật vào, nhét vô, không muốn ăn cũng cho vô. À hồi nãy như là cháo không vô phải không, đổ đại vô đi, mình không dám nuốt vô phải không, lấy ống họt vô, bơm vô, lo bụng cái ngủ khò. Đúng không? Thế như vậy là bây giờ nửa tu, phải ép tu, cố gắng tu, hành hạ tu. Rồi sao mà tự? Là quen. Là quen ra rồi không ngờ tu để rồi tôi khổ muốn chết, thì nó tiền nặng thân mà si đâu chịu không nổi. Mà siêu quá bắt tu niệm Phật, niệm 100 sau chủ mới cho nghỉ. À, nhờ như vậy mà tôi nãy giờ tâm tôi yên, đỡ rồi. Không giận, không hờn, buồn ngay hết. Đè tôi xuống bắt tôi ngủ, ngủ gì được ngủ, tâm biểu niệm Phật thầm thôi, thở đi niệm được ra tiếng, nhắm mắt lại rồi thầm thầm niệm Phật, trời ơi tôi ngủ tới sáng luôn. Thế như vậy là nó lại là cái dụng công là ép tu, phải không? Ở nãy ép ăn thì ép tu, cho nên no bụng mà đây là no tâm, phải không? Đó lưỡi dầu phải đếm vị thô, cũng đừng chê trách thích đồ cao lương. Nếu là đếm vị chân thường đó, là cái tâm mình đếm mà đếm vị gì là pháp giải thoát. Pháp giải thoát, tâm tự tại, tâm giải thoát, lần lần phải nếm cho được, nếm cho được. Ở đây mình tự tại được chút thôi, mời tự tại thêm chút nữa, mới thoải mái tự tại thêm được nhiều. Giờ cuối cùng chúng ta buông xả hết, giờ tự tại vĩnh viễn là đắc đạo, thấy không? Đó là như vậy. À, nay hôm nay mình phải ngồi dưới gạch để tu, ráng đi một ngày nào đó để lên ngồi tò xem chuyện cực lạc luôn, phải không? Không chịu ngồi như vậy, rồi mai mốt cái gì cực lạc được không? Không, thấy rõ ràng chưa? Đã nhiều vậy. Cho nên đó là cái câu thứ tư là chánh chánh miệng và chủ điều là chủ. Người mà chánh thân là thứ năm. Là thứ năm là chánh thân. Thân như xúc đấu thức chi, tay chân kiềm chế trong khi đụng sợ. À, thân như xúc đấu thức chi, tay chân kiềm chế trong khi đụng sợ. Xúc đấu điện tử là hai cái đấu kháng nó chạm vào nhau. Thấy không? Cái thân chúng ta này phải đụng chạm, giật phải giật chất, sẽ là cảm giác, phải không ạ? Nói thân như xúc đấu thức chi, tay chân kềm chế trong khi đụng sợ. Vì mình sợ cái vật mà thô về, xấu xí, gai góc thì mình không ưa, phải không? Mà sợ cái gì mà trơn láng, mịn màng, mát dịu mình thích, phải không ạ? Mà tưởng mình sờ lên cái tấm quần áo giải A coi, giải Mỹ A coi, trâu đồ răng, ô ôi, thấy không, giải này bằng tơ rồi, tâu châu tầm, đồ răng ô, mát cái tay ghê, phải không tưởng? Mà gì, sờ lên bao có tời coi, trời ơi, khó chịu vô cùng. Phải không tưởng? Nó như vậy đó, thật ra cái thích của chúng ta, cái xúc chạm, ta đưa vào cái chua trong trung khu cảm giác thần kinh hệ của chúng ta, tại cho ta cảm giác khó chịu và thích thương đó. Bây giờ cái câu này á, Phật dạy chúng ta là gì? Thân như xúc đấu thức chi, là khi xúc chạm với vật thô hay là vật trơn lát mịn màng, và biết rõ mà dừng cái tâm mình lại, đừng để giận hờn, đừng để bực bội khi mà đồ không trơn lát mịn màng, mà đừng để cảm giác cảm xúc mà thích mình ưa khi đồ trơn lát mịn màng, nghĩa là thuận và nghịch. Đó là như vậy đó, nên là tay chân kiềm chế trong khi đụng sờ. Mà ở đây là ngài dạy chúng ta cái thân này à, để làm gì? Để mà làm sao cố gắng mà ngồi lại mà yên tâm, nhất là định yên thân trước. Nhờ yên thân bây giờ mới tập câu luyện cho yên tâm, sờ thiên lý nắm quyền cơ, sờ chừng tâm trí xem hờ kẻo quên. Hiểu chưa? À, cái ví dụ cái tay chúng ta sờ chạm, sờ chạm vật thể thì sanh ra vui và buồn. Bây giờ cái tay này không có sờ vật thể bên ngoài mà ngồi yên nắm nó lại, chân nó kéo nó lại, rồi lại ngồi kiết già bán già, tay nắm lại để hai bàn tay chồng lên nhau, ta không cho đọc đi gì hết. Vậy thì cái tay không, cái chân không đi, cái tay không, nó nắm gì đồ đạc, không sờ cũng đồ đạc gì hết. Vậy thì có gì không? Không. Nhưng còn một cái gì mà tử, còn cái tâm mình móng dòm tưởng tiền đến. Thấy chưa, cái thân này ngồi đây, nhưng mà thật sự đã đi ra ngoài xác rồi, đó là công nhiên rồi ngoái á. Phải không hả? Cái tay mình ngồi đây, nhưng thật sự mình đang tưởng mình đi rờ từng bó hoa ngoái á. Có không? Có. Thấy chưa, thì thân ngồi đây, nhưng mà cái tâm nó đi mất rồi. Thấy chưa? Đó là mình dọn đi mất rồi. Cho nên Đức Phật nói câu này là cái ý khó điều phục, nó thường lén lút đi một mình. Phải không? Ý khó điều phục, nó thường lén lút đi một mình. Ngồi ở đây vậy nè, xin nói ào ào vậy đó, nhưng có người đang phóng tâm đi chơi. Có không? Đang phóng tâm đi chơi, nhớ về nhà dịch gà có ai cho ăn không? Heo lúa hồi hộp có ai cho ăn không? Tại nó như vậy nói mà tử. Đó rồi là cái gì trong nhà có ai coi chừng không? Dân dân và dân dân. Đó là cái ngâu ở chùa mà tâm nó phóng về nhà rồi, phóng ra ngoài chợ rồi, nó phóng đi đâu rồi? Đó thấy chưa? Bây giờ nhưng bây giờ ở đây mình là người hành giả tu, làm sao cái thân ngồi đây thì cái tâm phải ở đây, tâm ở đây. À, cái tâm mà tử nó ở chùa, chẳng lên nhà, về nhà quên hết đi. Kiểu loại như là như vậy. À, như thế thì chúng ta phải trụ tâm lại, giữ cái tâm chúng ta vào địa ngục. Tại như vậy, tay chân kiềm chế trong khi đụng sờ, sờ thiên lý nắm quyền cơ. Câu cuối cùng dạy rằng sờ chừng tâm trí xem hờ kẻo quên. Đó, đừng có thanh niên mà tâm yên, mà phải giữ cái tâm mình lại bằng câu đề mẫu trụ tâm, bột nó lại, trói nó lại, đè nó lại, không cho nó thoát khỏi cái thân của chúng ta là do ra ngoài. Hiểu không? Giống như cửa đó đóng hết rồi là không còn đường để ra. Tại như vậy đó, cho nên là bột tâm lại, giữ tâm lại. Nam mô A Di Đà Phật, biết rõ từng câu niệm Phật. Nam mô A Di Đà Phật, biết rõ sáu chữ rõ ràng. Nam mô A Di Đà Phật, câu trước câu sau liên tục, đừng cho gián đoạn, đừng cho mờ đi, đừng cho mất đi. Phải không? Cho là biết rõ tâm mình trong mỗi lúc. Như vậy thì nhờ vậy mà đến nhất tâm bất loạn, đến vô niệm niệm Phật, và cuối cùng là chúng ta đi vào sâu trong lòng tâm của chúng ta và chạm vô Phật thiện trong lòng mình. Đó là kiến tánh Phật A Di A Di Đà trong lòng của chúng ta. Đây là quát nhiên đại ngộ, là đắc đạo hiện tiền. Hiểu rõ không? Tại vì vậy đó, đổi nghiệp hai cái suy nghĩ. Vậy thì nơi đây là người có chánh thân, tức là gì? Là người có là giữ cái thân được tốt. Giữ cái thân được tốt tức là gì? Là thân đoan chánh, ngồi yên lặng tịnh, ta dạ trụ tâm niệm Phật. Nói như vậy. Và tự mà ngồi yên nó dễ tu hơn là đi đứng hoặc là nằm. Hiểu không? Là ngồi nó yên hơn, dễ kiềm tâm hơn, thì dễ trụ tâm hơn. Nào, vì mình ngồi lâu không được nó mới đổi quan nghi, nhưng mà vẫn giữ cái tâm chúng ta không có thay đổi thì rồi mới trở lại ngầu nữa. Cho nên á, cái sự giải thoát đắc đạo đa số là do là ngầu thì dễ hơn, bởi vì mình không phải là người có tích lũy nhiều đời kiếp bằng trí tuệ, cho nên chúng ta phải chịu khó cực khổ ngầu nhiều hơn là đi đứng và nằm. Hiểu không? Còn các vị mà tôn giả ngày xưa đó, họ đã tu nhiều đời kiếp rồi, trí tuệ là nó đã tiêu tích tụ lâu đời kiếp rồi, Cho nên là bất cứ giờ nào mà thuận duyên, đại sư khai ngộ là họ ngộ đắc đạo liền. À, không cần ngồi mà đi đứng bất cứ chỗ nào ngài cũng thể là ngộ được. Đức Phật ngày xưa cũng độ nhiều người ở giữa đường, rồi đấy không, ngài nói rồi mà tự nhiên ở buông tâm chứng A La Hán liền, thấy không? Chưa quy ngày nào, chưa ở chùa tịnh xá ngày nào, giữa đường vẫn đắc đạo. Tại vì nhờ bậc đại sư khai thị, nhờ Phật khai thị, và sự đón nhận của người đó đã có trình độ sẵn, hiểu không? Đó như vậy, giống như bà tử đã học có lớn nhất rồi, sư nói ba b c d toán từ toán cộng tiếng kia và tự biết liền tức thời, phải không? Còn mấy đứa bé mấy mẫu giáo nó kỳ cục, nó thầy nói gì kỳ cục, sư nói gì kỳ cục, phải không? Đó như vậy đó, là trình độ chúng ta đã có chuẩn bị sẵn. Như bây giờ bà tử lên để nhập pháp, sư nói mấy đứa tử sẽ nhập pháp kìa, nó mới chuẩn bị sẵn. Chuẩn bị sẵn ở dưới này mình tu giỏi tu chuyên rồi, là có lòng tu và cái nhiệt tâm tu rồi, bây giờ mới lên trển mình hạ thủ công phu nhập pháp được. Thì nghe nó nhập pháp sướng quá, nhảy cào lên rồi rớt cạp xuống liền. Rớt cạp xuống liền thì vô đó đóng cửa nhốt chổng nhớ tụ chịu gì nổi. Phải mà thử là ngồi hoài tu hoài nhớ Phật không nhớ ai hết, nhớ không được. Phải không? Rồi phóng tâm mà loạn tâm, rồi tâm tu không được rồi nó bể liền. Đó là chư thiên mà quở bệnh hoạn rồi cuốn gói đi xuống cấp thì, hay là bị bệnh hoạn chịu không nổi rồi là sinh ra khỏi thân. Từ người mà tâm mà an trụ được, quyết tâm được, sao mà đợi 3 ngày chưa thỏa mãn, muốn tu thêm nữa, 1 tháng chưa thỏa mãn, xin phép lên 2 tháng. Tại vì mình trụ được rồi, tâm mình được an, thì nó tiến rất là nhanh, hiểu rõ không? Đó như vậy. Cho nên ở đây, cái câu thứ 5 Phật nói rằng là thân như xúc đấu thức duy, tay chân kềm chế trong khi đụng sờ, sờ thiên lý nắm quyền cơ và sờ chừng tâm trí xem hờ kẻ quên, là phải sờ được cái tâm của chúng ta để mà mình ngộ được và sống được cho cái tâm của mình là chân tâm Phật tánh. Phải mà lớn phải như vậy đó, muốn như vậy là sao mà tử là phải là phải coi chừng cái tâm ý của mình, đừng có quên, phải không? Đó, đừng có quên mà nhớ thường tỉnh giác thấy rồi biết rõ, thì cuối cùng người ta sẽ sờ được thiên lý nắm quyền nguyện cơ, tức là đạt được trí tuệ dạy giải thoát, là xiềng xích vô minh sanh tử tháo gỡ từ đây. Đó là nhờ chúng ta là đã đắc đạo, hiểu rõ không? Đó như vậy đó, mà muốn được đắc đạo, muốn được giải thoát đây là phải nhờ sự cố gắng phấn đấu của chúng ta, là lúc nào cũng phải là gì, là phải là đừng quên cái tâm trí của mình, ta đừng có bỏ nó quên mà nó đi không hay đó, phải không? Đó phải sờ chừng tâm trí là đụng hoài đụng hoài đụng hoài, đừng cho nó mất, đừng cho nó mất cảm giác ở trên bàn tay của chúng ta. À, nó như vậy. À, câu thứ 6, người chánh ý. Chánh ý là gì? Là cái ý của mình là chân chánh. Ý đừng vọng tưởng dối ghen, bản năng quán xét mà nhân duyên tâm phù, tưởng suy tham cứu tổ cùng, diệt trừ tâm vọng mới quần hổ nguyên. À, vậy thì ý này rất là quan trọng. Ý của chúng ta, Đức Phật ví dụ như là con ngựa, ý của Phật ví dụ như là con khỉ. Để con khỉ nó có yên không? Nó không yên, chạy tới chạy lui hoài mà nó ngồi yên á, thì cái tai nó không yên, mà nó cái tai nó yên á, cái mắt nó không yên, mà con mắt cái tai đi á, cái miệng nó không yên. nó nhai nó đột vô hoài, rồi cái tai nó là bóc này ăn bóc kia thử, phải không thử? Rồi cái chân nó chạy tới chạy lui hoài nó không yên, đó là con khí là như vậy đó. Còn con ngựa cái nó yên không? Không, bốn chân nó không yên, ba chân thì được đứng yên mà chân kia dở lên, chân này để xuống cái chân kia dở lên, cứ liên tục hoài. Đó gọi là tâm viên ý mã. Cái ý, cái tâm phàm phu của chúng ta giống như ngựa, giống như là con khỉ vậy đó. Nó thích chạy và thích chuyền, cho nên phải đứng yên một chỗ. Rồi tâm vọng của tâm về thích suy nghĩ, thích suy nghĩ cho thích ở yên một chỗ, đó là tâm vọng phàm phu, hiểu không? Rồi nếu mà tự thích suy nghĩ hoài là tâm phàm phu, nó càng ngày là gì? Càng ngày càng sanh trưởng lớn. Tại như vậy đó. Còn giờ muốn làm bậc thích nhân là tự phải bớt đi cái suy nghĩ đi. À, suy nghĩ xấu ác bỏ trước, suy nghĩ thiện cuối cùng bỏ luôn, và suy nghĩ về chánh pháp cuối cùng cũng buông luôn, để mà đạt được gì? Cái chánh tâm của ta. Tại không? Thì giáo pháp là cái thuyền, là phương tiện để chở qua bờ bên kia, mà qua cái bờ bên kia rồi là mục tiêu của chúng ta. Chúng ta phải lên bờ và bỏ thuyền đi, đừng có thấy mà thấy tội nghiệp chiếc thuyền quá giác mà mang đi về nhà mình là ông ai khen mình đó, tôi nói mình thần kinh. Thì nó không nói như vậy là phương tiện thôi. Lúc đầu bỏ ác để mình là người thiện, thứ hai là bỏ thiện để không còn chấp thiện nữa, vì đây là pháp của sầm trong sanh tử mà thôi, còn ham muốn bỏ luôn để gì? Để trụ cái chánh pháp mà tu để đoạn phiền não, là tam độ học, là giới định huệ. Cuối cùng cũng phải là xả luôn để thành tựu gì? Được cái tâm giải thoát, hiểu không? À, chứ cố chấp hoài cũng ở đó hoài, nó không lên được, thì nó tới bờ, rồi cảm xào đứng đó hoài, phải không? Lên cái cầu rồi mà còn dịch chiếc thuyền hoài, vậy thì có lên bờ chưa?
Chưa,
từ đó chứ là phải bỏ thuyền đi, đã là lên bờ mới là người đã đến được, và lên bờ bên kia. Mục tiêu là dùng thuyền để lên bờ bên kia, mà tới bờ rồi phải buông thuyền đi, đừng có chấp nữa, đừng có giữ nữa, hiểu không? Cho nên Phật nói rằng chánh pháp còn phải bỏ, uống nữa là tà pháp. Nhiều nữ còn bị dướng mắt vào tà kiến và tà pháp, mà muốn đắc đạo của Phật giải thoát thì được không? Không bao giờ. Người mà còn tà kiến, còn mê tín, còn tu tà pháp thì không bao giờ quả thứ nhất còn không được. Đừng nói là quả thứ hai, đừng nói là quả thứ tư là chứng A-la-hán. Cho nên sư thường nói cảnh giác và tử hoài, cái tà kiến, cái mê tín là bỏ không được, thì đừng có mong về cực lạc. Chỉ nói thẳng một câu sinh dần thì ra luôn. Thì tự đang niệm Phật mong gì cực lạc, mà cái tà kiến bỏ không được, thì làm sao mà về cực lạc được? Ngay trước mình đấy, nhiều quá thôi, là cho nên chút xíu thôi đó. Cái thói quen, cái thói quen ngàn đời của chúng ta từ tổ tiên truyền lại tới bây giờ, phải không? Là cái mê, bây giờ mình đã học được Phật pháp rồi, mình bỏ đi. Thế như vậy mình mới là mới thoải mái được. Cho nên mình thấy Phật tử dù bước đinh mà này không cũng sao, thấy khỏe không? Phật tử nào mà cãi thì mình lủi đầu vô cũng sao, thấy khổ không? Trời ơi, trong đợi mà tới kêu tên mình, mà không kêu tên cái gia đình mình là phiền não, làm khó hòa thượng trụ trì, phải không? Đó mình nói rồi, trong ai tôi xui không được đọc tên, đọc tên tôi không được nghe, thấy không? Khổ không? Vậy mà cúng mê tín thì làm sao đạt được cái quả chánh chân? Phật tử ăn muối biểu ngọt cái đâu có gì, ăn ớt cái biểu là ngọt ngào, đã quá, đạt cái gì cây chết. Thế đấy chứ, nó như vậy thì nó rõ ràng chứ. Cho nên Phật tử không ăn cái đó, Phật tử đâu có ăn mặn, không ăn cái đó đâu bị cay. Chúng ta bình thường thoải mái không? Đó, bình thường do đâu? Không loại ăn muối, không loại ăn ớt, phải không? Cho nên mình là con người bình thường. Còn bây giờ Phật tử vẫn còn vậy hoài đó, chứ nói thứ quả thứ nhất còn không được, đừng nói tới là ai là khác, đừng nói ngộ tâm minh tánh tương lai chuyện đi vô lý, phải không Phật tử? Đó, thì nếu mà cái tà kiến này Phật tử không bỏ được thì đừng mong về cực lạc tương lai mất công, chứ nói nhiều hơn thôi. Phật tử là người chánh tâm tu niệm Phật phải bỏ đức, mà không dám đức là còn dính còn kẹt thì chán mà chịu, thấy chưa? Tới mới mà đỡ đưa cái giò lên trời là tò xem cái giò nó giựt lại, không được không được, ở lại giựt lại. Bởi thấy không? Phật tử mà còn dướt mắt giống như còn rốt dưới nước rồi đó. Ở trong kia có người là đưa cái tay với cái cây thì giật thì giật thì giật lên, mình múa theo cái người múa thôi. Thế nên chứ mình đâu có tự tại đâu, mình là con lập đập, mình là các con là người gì, là con gì, cái hình nợ nhờ người ở trong ta đưa cái dây ra, đưa cái này giật múa theo người ta, hiểu không? Chứ mình nó phải là người thiệt, người thiệt ai bị giật bao giờ? Thấy rõ chưa? Rồi phải bỏ mới nhẹ, không bỏ là thử rất là khổ, hiểu không? À, đơn giản thế thôi. Cho nên ở đây ý đừng vọng động, vọng tưởng rối ren, đó là những vọng tưởng rối ren, một khía cạnh nhỏ của tà kiến, là ý muốn nghĩ đến, phải không? Những cung kiến sai, là những cái vọng tưởng rối ren khác nữa là tham sân si sầu bi khổ u não. À, rồi là tập đốt ngã mạng thành kiến thiên vị tị hiền ganh ghét với nhau vân vân, đó là gì? Đó là ý vọng rối ren, ý vọng rối ren, buồn giận khổ đau, tham danh tham lợi tham đủ thứ, đó là rối ren cái tâm của chúng ta, hiểu không? Cho nên phải buông bỏ lần lần, chỉ có công niệm Phật mà thôi, và hướng về cực lạc giải thoát mà thôi. Còn phương tiện sống ở đời là tạm với cuộc sống hôm nay, để mình là nuôi cái thân này trong điều thiện điều lành, và cố gắng nỗ lực tâm tu để giải thoát, và cuối đời cái gì ở trần gian để lại trần gian không liên tiếp, hiểu không? Như sư phụ mày cấp chùa lên rồi, cả một cái hệ thống này là sư phụ gì đây xây dựng trong khoảng thời gian ngắn, mời mốt luôn chết đi có dở cái chùa gì cơ lạc không? Phật đem tội cho cái đứa nó ngô Phật, Phật ơi trời con dở chùa đem theo công của con, và nó tao được rồi lại dở đi con, thì mình xuống mà dở chùa thì mặc gì mất rồi, ở lại đây mà dở. Phải không? Phải rõ chứ. Còn thử nó cái nhà con có để con đem theo, tiền của con đem theo, mà thế gian này là xài những thứ trần gian, về được làm thứ này ai mà xài? Phải không thử? Họ so đi như vậy nó không có xài. Thử đó chứ. Tại người tôi giải thoát ai cầm cái thứ này? Đó, cũng lên ngồi tòa xem là cái thân là chúng ta phải là tốt, cái tâm chúng ta phải sạch sẽ, phải không? Thân không tạo tội lỗi, tâm chúng ta là trong sạch và thanh tịnh, là nhất tâm niệm Phật chúng ta mới được lên cò sen, hiểu không? Đó, đơn giản thế thôi. Đó, như vậy cho nên là ý đừng vọng tưởng đấu ngang, phải năng quán xét mà nhân duyên tâm hồn đến với mình là nhân duyên, mà ra khỏi mình từ giả mình đó là cũng là duyên hết. Ta mà hậu ngộ là tương phùng, mà ra đi là kể như là vọng tưởng là tan rã, là hết duyên. Đơn giản thế thôi. Cuộc sống đời của chúng ta trong cuộc đời này, vật chất, con người, tình cảm, cuộc đời đi ăn giống như là đèo hợp mây trôi, phải không? Để có duyên thì tụ lại, mà không duyên thì tự nó tan ra. Đơn giản thế thôi. Phật tử hôm nay đến với sư phụ cũng là gì? Là nhân duyên mà thôi. Có nhân duyên là hợp với nhau, thế là mai mốt là đường ngay đấy đi thôi. Mai mốt là tự tắt hơn cái thì rồi đó. Ông đang kéo phụ ơi theo con, ai mà kéo? Trời ơi, ai mà ngu đi theo? Phải không? Để sư ở lại sư giảng pháp cho ta tu, có bao nhiêu người còn sư còn lo nữa kìa. Còn mà tự đi trước đi đi. À, nhưng mà đi đúng đường sư chỉ thì nó, mà đi chặt đường ráng chịu nghe con. Phải không? Đó là bạn tự muốn đi, phải không? Muốn đi có một đường này thôi à. Phải không? Đó là đường gì? Niết bàn niệm Phật có ngày thoát ra. Còn Phật tử là con muốn đi có hai ba đường, con đi nè, con đi đường kia. Là vậy đó, hiểu. Tại vì Phật tử muốn đi nhiều đường, có hai cái chân nè, rồi đi ba con đường. Đi sao đây? Đi sao đây? Có hai cái chân rồi đi ba con đường. Hai con đường rồi không, mà ba con đường thấy mắc kẹt nữa. Thế giờ nó như vậy, một con đường đi không sống, rồi đi hai ba con đường. Đó, thật ra là sai lời Phật tổ rồi. Tớ muốn đi có một đường này, là con muốn đi mà con muốn hai ba đường. Vậy là nghịch trời phá bà tử. Vậy là phải đi kiểu gì? Kiểu hàng ba, hàng tư, hàng năm. Đó, lắng sáng chạy qua nhà lắm xem là lúc còn đường nào, đường nào. Lúc còn trong con chó ăn ăn. Chết thì chỉ có dòng sông. Thấy chưa? Thấy rõ chưa? Đó là như vậy đó. Nói là ham ăn là đó là chỉ trích chúng ta là ham tu. Tham tu là tham tu. Tham tu là tu ra gì hết. Cho nên ở đây Phật dạy chúng ta là phải nhất tâm, chuyên tâm, thành tâm. Thế là nói như vậy trong các pháp môn tu của mình. Mình chọn cái môn nào rồi là phải chết sống cái môn đó, không thành đồng. Như vậy mới là thành tâm, mới là quyết tâm à, thì mới thành công được. Tại như vậy, thầy là Phật tử mà không nghe lời Phật, không nghe lời tổ dạy, mà không nghe lời sư phụ dạy ha, mới mốt gian chịu. Thế là lâm chung biểu niệm Phật niệm được. Thế nói như vậy, tại vì hàng ngày đâu có chuyên niệm đâu mà niệm được, phải không? Đó là như vậy à. Thế thì ý đường dòng tự đấu em phải năng quán xét nhân duyên tao cuộc đến đi cuộc đời là nhân duyên mà thôi. À, tưởng si thăng cứu tột cùng, quán tự thấy rõ, xả buộc, không cố chấp, hiểu không? Đó, sống gần nhau không cố chấp, ra đi rồi cộng không có buồn phiền và đau khổ, nhân duyên hết rồi thôi. Dĩ trừ tâm vọng mới quần bổn nguyên, tâm vọng tăng cố chấp làm dĩ rồi nó quần trở lại, là bổn nguyên là gì? Bổn là gốc, là cái nguyên thủy tâm mình lúc ban đầu, là gì? Tới là chân tâm Phật tánh của mình. Cho nên có câu nói rằng lúc mới sanh tánh thiện trời dành, bởi đến lên tập nhiễm lợi danh nên Phật tập xấu nó che mờ thiện thánh. Mới ra đời có tôi qua có biết móc xì đâu, phải không? Tới đứa bé mới sanh nó hiền không? Hiền dễ sợ luôn, phải không? Tới nó chỉ có nhớ và thương nhất là ai? Là mẹ đó thôi. Tới đó rồi như vậy đó. Nhưng mà lớn lên rồi dạy cách này dạy kêu kia chỉ người nọ, nó quen đi, nó cố chấp. Và lớn lên giờ trường học thầy dạy ABCD, nhờ vậy nó biết ABCD, tổng trừ, tổng cộng, tổng nhân, tổng chia. Rồi lớn mà để du sơn ngoạn thủy, nó chỉ đây là núi, là sông, là nước, nhân dân, đây là danh, là lợi, là gì đó cuộc đời phải có đầy đủ sung sướng. Rồi bắt đầu tập á, thấy không? Nhiều ít danh chức với nhau, bán là mới có là được nhiều được thưởng. Đó, đấu tranh hơn thua, rồi thất bại thì buồn khổ, được thì là sao? Là cảm thấy ngon lành, vinh quang, rồi là nở mặt nở mày với người ta. Là như người đại khái chúng ta thù quán vô đây, buồn khổ ở đây, cũng là tập mà nên, phải không? Rồi khổ sở quá, bắt đầu tiền vui chùa, tâm sự Quan Âm, khổ sở là cũng tập nó quen. Để khổ sở lại Quan Âm, khổ sở lại Quan Âm, rồi buồn khổ với siêu quá, buồn khổ với siêu quá, vui siêu quá to mà tâm sự chuyện buồn không? Tới ngày tâm sự chuyện vui đó mà tới to là chuyện buồn không à? Còn đào khóc lóc vô nhờ siêu giúp đầu, phải không? Mà nó khỏe không giờ vô, mà nó bệnh nó vô, và nó không có như vậy đó, khỏe đâu có cho, mà nó bệnh quá trời vô bán như siêu. Và bán gạt, bán gạo làm gì mất tiêu. Thế giờ nói như vậy đó, thấy chứ? Nó chỉ vui thôi. À, đơn giản là thế. À, nó cho vui thôi. Vậy là trở lại vấn đề của chúng ta. Tức là diệt trừ tất cả tâm vọng đó hết, mới trở về bản thể chân tâm nhất như của chúng ta là giải thoát. Hiểu không? Mục tiêu lý tưởng người tu niệm Phật chúng ta là cuối cùng phải buông để mà đạt được cái Bồ Tát Phật A Di Di Đà của mình. Và những pháp môn tu khác cũng là thế thôi. À, những giống như mà tại vô chùa lên để tu ngày hôm nay là tới cổng chùa phải quên hết tất cả, xuống xe ôm, xuống xe đạp, đi vô chùa rồi là đóng cửa cái răng đó là phải quên hết. Chỉ còn cái tu và tu ngày hôm nay trong chùa mà thôi. Rồi chiều mở cửa vô là tính sao? Rồi đó chứ, đó như vậy. Thì đó là sáu cái câu mà Phật dạy ở trong kinh là chánh hạnh chưa lặp lại. Người chánh mắt, người chánh tai, người chánh mũi, người chánh miệng, người chánh thân, người chánh ý. À, trong sáu cái này đã thuộc về luật căn của chúng ta, là Phật tử phải giữ gìn cho kỹ, cho chơn chánh mới đạt được quả chơn chánh. Tóm lại bằng bài kệ như sau: ngó ngay xuống bước chân đi, ngó vào tâm trí mình luôn khi không rời, lỗ tai phải để thảnh thơi, chớ ham nghe ngóng tiếng lời ai ai, nghe kinh nghe pháp nghe bài, nghe vào tâm trí đặng hai sửa bình, mũi thường phải ngửi mùi thinh, ấy mùi đạo lý thơm lành hương đưa, ngửi lâu càng mến càng ưa, ngửi vào tâm trí để ngừa nhiễm ô, lưỡi dầu phải nếm vị thô, cũng đừng chê trách thích độ cao lương, nếu là nếm vị chân thường, nếm vào tâm trí tỏ tường nghiệm si, thân như súng đấu thích chi, tay chân kiềm chế trong khi dụng sờ, sờ thiên lý nắm quyền cơ, sờ chừng tâm trí xem hờ kẻo quên, ý đừng vọng tưởng đố đen, phải năng quán xét mà nhân duyên tao phục, tưởng si tham cứu tổng cùng, diệt trừ tâm vọng của quần hộ nguyên. Đó, đó là tóm lại ở trong cái là sáu cái chánh này Phật dạy chúng ta là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý. Thì kết luận bài giảng hôm nay thì đem cái bài kệ này để tổng lại cái bài học trên tự ta được nghe. Chứ là cái kệ này Phật tử thường nghe sẽ đọc hoài đó là nhãn thấy sắc thường hay bận biểu, là con mắt chúng ta thấy hình dáng đẹp đó, thấy không? Thường hay bận biểu là gắn mắt vào đó. Nhãn thấy sắc thường hay bận biểu, tai nghe những điệu âm thanh, mắt với tai đều chọn đẹp xinh, còn lỗ mũi ưa mùi êm dịu, đồ thơm tho nó ưa nói chuyện mà chốn xả hương lên rất lại gần, lưỡi ưa ngon là chuyện ân cần, mùi ngọt béo nó ưa nó mến, thân ăn sướng mà muốn tiền của đến, đã ăn xài cho phỉ tâm tình, ý tự ưa sử sắc soi hình, lựa chức phận cho cao cho quý, sáu điều ấy trong tâm mấy tay mau việc nó cho rồi, nếu tịnh tâm thì có mấy hồn lấy trí đạo mà đuổi ra khỏi xác. À, giờ mà lấy trí đạo mà đuổi ra khỏi xác thì nguyên cái bài kệ này cũng như là diễn tả lại cái bài học trên của chúng ta đơn giản thế thôi. Và câu cuối cùng đó là quan trọng, lấy trí tuệ mà đuổi ra khỏi xác. Tại sao có trí mới đuổi nó ra được? Tại sao có trí đuổi ra được không? Không có trí thì nuôi, mà nuôi này càng ngày sẽ nó càng lớn. Mà càng lớn thì mà càng tật, phải càng tật nhiều là nghiệp khổ nhiều, phải không nữ? Đó, lấy trí đạo mà đuổi ra khỏi xác. À, giết được nó là giải thoát, thì xác trần mới khỏi đọa đài. Mà giết được nó thì mình giải thoát, thì xác trần mình không bị đài. Mình mà không giết được nó thì nó sao? Nó đài xác trần cho mình, phải không nữ? Tại vì nó biểu mà mình biểu nó đi chùa, nó đi, nó đi chơi, nó mới biểu làm thiện, nó làm ác, biểu nó ngồi tu, ngồi tu nó cũng bài, nó nhậu, phải không? Nó coi lên con phim, con tivi, hay là nó đi quậy quở, dân dân. Đó, thật ra mà có trí mới sai được cái thân mình, mà không có trí thì nó sẽ sai cái thân mình, hiểu không? Đơn giản thế thôi, là chúng sinh á, là bị sai. Nếu mà làm bậc thánh á, tập làm thánh á, là mình phải sai nó. Ồ, thấy chưa? Cho nên Kinh Duyên Giác Phật nói thân là thân gì là bệnh khổ, mà thân cũng là thuốc hay. Thân là bệnh mà thân là thuốc hay. Cái thân bệnh có nghĩa là gì? Là cái thân tạo nhiều nghiệp tội, thân lãnh nhiều cái khổ. Và thế đó chứ, đó là thân là bệnh, mà thân cũng là thuốc hay. Là cái thân này á, được chỉ quy về người trí, thì cái thân này nó không có đi làm tội, nó không gây khổ cho ai, nó không tạo nhân quả xấu cho chính bản thân nó, người được gọi là nó ở tương lai, trong cái chồng thế giới tương lai, phải không? Mà nó biết làm thiện, thân thì đi chùa, thân tụng kinh, thân sám hối, thân tăng thiền thì chú niệm Phật. À, là cái thân này là thân gì? Là thuốc hay. Thế giới như hôm nay mà từ cái thân đó là thuốc hay nè, sáng đi chùa là tụng kinh, sáng đi chùa là niệm Phật, ngồi tu niệm Phật, ăn cơm niệm Phật, ngủ niệm Phật, giờ nghe pháp, chút nữa niệm Phật, về cũng niệm Phật, tối cũng nhớ niệm Phật, ngủ cũng niệm Phật. Vậy là cái thân mình là thuốc hay không? Thuốc hay nó mới trị luôn cái tật bệnh ngày hôm nay nó không sanh ra.
phải không? Mình ta đang đi thì não mình nhờ ngày hôm nay nó uống thuốc cho nó thấp vô đè xuống rồi
bớt bệnh chưa?
Bớt rồi phải không?
À nhờ vô tu suốt ngày nó bớt cái mấy bệnh đó rồi
đó. Nhưng mà về nhà nhất tử ăn nhất tử ăn ăn bậy nó chúng chúng lại à tại vì mình chưa hết bệnh, hiểu không? Đó về nhà phải nhớ, phải không? Sờ tâm trí xem hờ kẻ quên. Tại do đó về nhà phải sờ tâm trí coi nó muốn cái gì, ra nó muốn đòi cái gì, nó muốn nói cái gì, nó muốn nghe cái gì, nó muốn ngửi cái gì, nó muốn làm cái gì. Phải kèm tay cột chân nó lại và kèm ý nó lại, treo nồi nó uống thuốc độc vô là tới số. Bây giờ mà kỳ sau vô biểu chữa trị bệnh nữa thì cũng chưa hết hết, về nhà uống thuốc độc nữa. Thấy không? Đó là phải sờ chừng thông tin xem hồ cửa vừa đừng ngang đầu độc nó trúng rồi nghe. À nó như vậy cho nên là chúng ta phải cố nuôi dưỡng cái tâm của chúng ta bằng sự tỉnh giác và cố quyết tâm tu của người tu chúng ta, thì sớm muộn gì là chúng ta sẽ sờ đụng là chân lý quyền quyền cơ, tức là chạm được cái tâm của chúng ta trong này là gì, là chân tâm Phật tánh, là Phật thiện của mình đang ở trong này nè. À như vậy nhớ ông Phật giả dẫn đường đi vô, dẫn đường đi vô và cố gắng đi hoài theo Phật đó thì cuối cùng sẽ gặp được Phật kia. Còn Phật giả đi vô gặp Phật thiện thì sao mà tới nhập thành một, chứ không còn phân biệt nữa, không được cái chát nhá lửa đâu. Rồi mà vô cái hòa luôn mà. À giờ đó mình kha là cho nó đỡ đắc đạo rồi giải thoát được tại, hiểu không? Thôi nghĩ hay gì đâu.